Kính chào các thính hữu, xin chào anh chị em. Sau đây là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi, ngày 11 tháng 6 năm 2016. Như thường lệ, tôi sẽ kiểm điểm cái khung tình hình toàn thế giới trong cái chiều hướng là hòa bình, hợp tác, phát triển của thế giới nó như thế nào. Và tôi đặt ra trong cái khung cảnh là cái công cuộc sắp đặt là trật tự thế giới mới luôn luôn bị hai cái lực cản là bọn Hồi giáo cực đoan và bọn Cộng sản sống sót. Nhưng mà đặc biệt là tôi đặc biệt chú trọng đến việc là Mỹ xoay trục về Á Châu Thái Bình Dương để đối phó với Tàu Cộng, và Liên Âu thì được phân công phụ trách đối phó với Cộng sản sống sót ở Âu Châu là Nga. Và cuối cùng là đi đến kết luận là cái tình hình thế giới chung như thế nó ảnh hưởng đến cái thân phận của nước Việt Nam chúng ta như thế nào. Trước hết đây là bản tin về tình hình bầu cử ở nước Mỹ. Bản tin ngày hôm qua, Đài AFP của Pháp cho biết là ông Donald Trump đã hoàn toàn thắng ở trong cái việc đề cử của Đảng Cộng Hòa. Nhưng mà đi đến những cuộc tiếp xúc cử tri tiếp theo thì ông bị bối rối khi gặp lại các cựu chiến binh Hoa Kỳ. Là bởi vì trước đây ông đã, trong những cuộc gặp gỡ trước, ông đã hứa với cựu chiến binh Hoa Kỳ là gây một cái quỹ $6 triệu. Và lần này đi đối diện với nhân ngày kỷ niệm cựu chiến binh ngày 30 tháng 5 vừa qua, ông lại sinh hoạt với cựu chiến binh. Thì ông bị bối rối là vì người ta chất vấn ông rằng cái lời hứa đó đã không được thực hiện, chỉ ông chỉ có gây quỹ được có 4 triệu và cái lời hứa ông bỏ ra 1 triệu thì ông chưa bỏ ra đồng nào. Đó là vì thế cho nên ông bị chất vấn. Và trước mặt cựu chiến binh nhân ngày về cựu chiến binh thì ông Donald Trump không phải là người duy nhất hứa hẹn để ve vãn cái phiếu của cựu chiến binh Hoa Kỳ. Bà Hillary Clinton phải là bên Đảng Dân Chủ và ông Bernie Sanders cũng khoe rằng họ được sự ủng hộ từ nhiều tổ chức lớn để ủng hộ cựu chiến binh. Nhưng mà cả hai bên dường như đã không giữ được lời hứa. Theo thống kê thì trong tổng số dân số Mỹ thì có ít nhất là 1% dân số Mỹ là tự gia nhập hoặc là bị động viên, và bây giờ không còn chế độ động viên nữa, nhưng mà là cựu chiến binh. Và cái số phiếu của cựu chiến binh cũng đóng góp rất nhiều vào cái việc thắng cử hay thất cử của các ứng cử viên. Một vấn đề nữa về có tính cách toàn cầu là vấn đề nô lệ. Bản tin ngày hôm qua của Đài Radio Pháp cho biết rằng hiện nay trên toàn thế giới có hơn 45 triệu nạn nhân của nạn nô lệ hiện đại. Theo cái sự định nghĩa của thế giới thì thế nào gọi là nô lệ? Nô lệ hiện đại đó là nạn nhân của nạn buôn người, nạn cưỡng bức bán dâm, nạn cưỡng bức lao động, nạn bắt trẻ em cầm súng và sử dụng trẻ em trong các đường dây buôn ma túy. Theo cái quỹ Walk Free, người ta nghiên cứu thì hôm nay người ta công bố cái con số là số nạn nhân của cái nạn nô lệ hiện đại năm vừa qua là tăng 28% so với báo cáo 2 năm về trước. Theo báo AFP thì báo cáo của cơ quan gọi là Global Slavery Index của World Free Financial về cái nạn chỉ số nô lệ toàn cầu năm 2016 tổng hợp các thông tin tại 167 quốc gia, thông qua 42.000 cuộc phỏng vấn với 53 thứ tiếng, thì 2/3 số nạn nhân thuộc các quốc gia châu Á, Thái Bình Dương. Báo cáo cho thấy tính muôn mặt của nạn nô lệ hiện đại. Và cái tình trạng buôn người, cưỡng bức bán dâm, cưỡng bức lao động, bắt trẻ em cầm súng và sử dụng các em trong ma túy là phần lớn là do nạn nghèo đói, nạn kỳ thị và nạn cô lập xã hội. Trong cái danh sách các nước nặng nhất thì Ấn Độ được coi là quốc gia nhiều nạn nhân nhất, với 18,35 triệu người. Tiếp đứng thứ nhì là Anh Tàu với 3,39 triệu nạn nhân. Pakistan là 2,13 triệu, nhưng mà dầu sao cũng không hơn được Bắc Triều Tiên, cao nhất với 4,37% dân số. Theo cái chỉ số nô lệ toàn cầu 2016 thì Việt Nam có 0,15% là nạn nhân của nạn nô lệ, với gần 140.000 người là nạn nhân của nô lệ hiện đại. Nỗ lực của chính phủ Việt Nam được xếp hạng B. Tôi nghĩ rằng tính thế này chưa được chính xác lắm. Phải tính thêm cái nạn xuất khẩu lao động. Xuất khẩu lao động cũng là một hình thức buôn người, mà các cơ quan này không để ý đến cái vấn đề xuất khẩu lao động, tức là chưa được chính xác lắm. Nếu mà tính cả xuất khẩu lao động thì anh Việt Cộng không kém gì mấy cái nước Tàu đâu. Bây giờ đến tình hình di dân ở bên Âu Châu Phi và sang Âu Châu, thì bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Liên Hiệp Quốc cho biết là thảm kịch di dân thiệt mạng trên Địa Trung Hải gia tăng. Hôm 31 tháng 5, cơ quan tiền tệ Liên Hiệp Quốc cho hay hơn 2.500 di dân tìm cách vượt Địa Trung Hải đến châu Âu đã bỏ mạng trong năm 2016 tính đến thời điểm này. Trong 5 tháng đầu của năm 2015, 1.855 di dân thiệt mạng. Người phát ngôn của cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc là William Spindler trong cuộc họp báo tại Geneva cho biết bình quân trong các chuyến vượt Địa Trung Hải nói chung tỷ lệ thiệt mạng là 1/81. Con số này so với con số người boat people Việt Nam cách xa. Theo cái con số mà đã được cả thế giới tính toán ra cái thời mà 75-76 là thiệt mạng ở Biển Đông của người Việt Nam là 1/3. Ba người đi chỉ chết hết một, còn chỉ sống sót có hai thôi. Và theo con số của Ủy hội Quốc tế, cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc, thì con đường từ Bắc Phi sang Âu Châu qua con đường Italia nguy hiểm. 2.119 người mất mạng kính đến thời điểm này trong năm nay. Tỷ lệ mất mạng như thế là đến là 1/23. Còn đi con đường của Địa Trung Hải thì tức là 1/81, tức là 81 người đi thì 1 người chết. Việt Nam thì 3 người đi thì 1 người chết. Con đường từ các nước Nigeria và Gambia sang và Syria, Việt Nam tiếp tục đi cái tuyến đường Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp. Chỉ trong tuần qua ước tính 880 thuyền nhân đã thiệt mạng trên Địa Trung Hải. Các tổ chức nhân đạo phổ biến bức ảnh một nhân viên cứu hộ Đức bồng một em bé chết đuối, thuyết phục giới hữu trách Âu Châu phải có hành động với bi kịch đang tiến diễn này. Khi mà Bắc Phi và Trung Đông, nhất là Syria, mà chưa giải quyết xong thì cái nạn di dân vẫn còn làm khổ cho tất cả các nước Liên Âu. Về tình hình nước Anh thì nước Anh luôn luôn phải đối phó với cái xu hướng là đòi ra khỏi Liên Âu. Mà cái xu hướng này được đặt tên là Brexit. Brexit tức là British, Britain, Anglais, exit, nước Anh, exit ra khỏi Liên Âu, đặt tên là Brexit. Và bây giờ thì sau cả năm trời thuyết phục và thương lượng, thì cái ông mà có xu hướng ủng hộ Brexit nhất bây giờ đã quay về cùng với ông Thủ tướng Anh. Cái ông kia là ông Đô trưởng London và ông Thủ tướng Anh, bây giờ hai ông đều bắt tay nhau nói thôi, bây giờ không có đòi exit nữa và cùng nhau chống Brexit. Khi ông Thủ tướng Anh là ông David Cameron và ông Đô trưởng London là ông Sadiq Khan, bây giờ hai bên sát cánh nhau là điều mà thế giới cho là không thể ngờ. Họ cùng nỗ lực thuyết phục người dân Anh bỏ phiếu để ở lại trong Liên hợp châu Âu. Để làm được điều đó, ngày 30 tháng 2, 16 phe ủng hộ việc ở lại trong Liên hợp châu đã được đưa ra 5 lời hứa, mà trong đó chủ yếu tập trung vào việc hội nhập thị trường duy nhất, bảo vệ quyền lợi người lao động và duy trì lệnh bắt giữ châu Âu. Tôi không biết cái lệnh bắt giữ châu Âu là cái gì. Bây giờ Nga tiếp tục là loay hoay về cái việc Liên Âu đối phó với anh, vì anh tỏ anh như lúc nãy tôi đã nói, thế giới bây giờ đối phó với mấy cái anh cộng sản sống sót thì mệt hơn là đối phó với Hồi giáo cực đoan quá khích. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ: Nga lên án kế hoạch tăng cường phòng thủ ở Đông Âu, vùng Baltic của NATO. Đấy. Trong khi anh bắn nhắn như thế, người ta phải huy động để đối phó, thì bây giờ anh lại lên án người ta là gây khó khăn. Trong khi đó thì hội nghị nghị viện NATO tại thủ đô Tirana của Albania kêu gọi các thành viên của liên minh ủng hộ mạnh mẽ các nước thành viên ở phía Nam và phía Đông, tin rằng an ninh của họ đang bị đe dọa. Một đại diện của Nga tại NATO ở Bruxelles cáo buộc tổ chức này đang dùng lại những phương thức của thời chiến tranh lạnh. Nga đang tập trận tại một vài vùng, trong đó có những vùng gần biên giới Nga và Lan và các quốc gia vùng Baltic. Chúng ta thấy rằng cái sự bắn nhắn của anh Nga ở Biển Đông Châu không khác gì cái sự diễu võ diêu ngoài của anh Tàu ở Biển Đông Việt Nam. Các giới chức nói rằng các lực lượng quân sự đang được huấn luyện để duy trì tư thế sẵn sàng cao độ nhằm ứng phó với những kế hoạch của NATO để điều động lực lượng gần biên giới Nga. Nga cũng nói sẽ điều động máy bay ném bom tầm xa có khả năng mang vũ khí hạt nhân đến Crimea, bán đảo tại Hắc Hải thuộc Ukraine mà Nga đã sát nhập cách đây một năm. Anh sát nhập của người ta, bây giờ người ta đối phó với anh bảo là người ta đe dọa anh. Đó, đấy là Nga ở bên châu Âu. Và trong khi đó thì anh bắn nhanh gây khó khăn cho cả thế giới ở Âu Châu, nhất là ở Syria. Và bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ cho biết là Ngoại trưởng Mỹ đã đến Paris hy vọng tái khởi động hòa đàm Trung Đông. Nhà do anh Nga anh quấy rối ra với việc tân Bộ trưởng Quốc phòng Israel, bây giờ là Israel với Palestine. Tuần trước thì Israel bầu ông trưởng Bộ trưởng Quốc phòng, xưa nay vẫn chủ trương là không có chấp nhận Palestine thành một quốc gia hay là hai quốc gia ở cái vùng đó và làm cho cả thế giới lo ngại. Nhưng bây giờ thì khi ông tân Bộ trưởng Quốc phòng bị thế giới người ta nghe ngại, ông đã hạ giọng rồi và ông nói là ông chấp nhận hai quốc gia Israel và Palestine đều có thể thành quốc gia đó. Vì thế cho nên ông Ngoại trưởng Mỹ đã đến Paris để xúc tiến cái việc thực hiện cái quan niệm này. Với việc tân Bộ trưởng Quốc phòng Israel là người có chủ trương dân tộc cực đoan tuyên bố hậu thuẫn cho giải pháp hai quốc gia, các nhà phân tích cho rằng cuộc họp cấp bộ trưởng sắp diễn ra ở Paris nhằm chấm dứt cuộc xung đột Israel-Palestine có thể làm cho Israel nhượng bộ đôi chút để làm cho tiến trình hòa bình tiến về phía trước. Sự leo thang bạo động hồi gần đây giữa Israel và Palestine cho thấy vụ xung đột đã trở thành hiện trạng cho cả đôi bên. Các quý vị tiếng Việt ở cái đài tiếng nói Hoa Kỳ với đài Á Châu Tự Do này đã trở thành hiện trạng với cái gì? Tôi không biết cái tiếng Mỹ như thế nào. Tôi nghĩ rằng vụ xung đột đã trở thành chuyện cơm bữa cho cả đôi bên. Dịch theo cái ngữ pháp tàu khó hiểu lắm. Tuy nhiên các nhà quan sát nhìn thấy một tia hy vọng sau khi tân Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman, một người thuộc phe châu Âu, tuyên bố hậu thuẫn cho điều mà ông gọi là hai quốc gia cho hai dân tộc. Trong lúc chuẩn bị đến dự cuộc họp ở Paris trong tuần này, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết ông vẫn hy vọng có được một giải pháp lâu dài sau khi cuộc hòa đàm Israel-Palestine bị đổ vỡ cách đây hơn 2 năm. Các nhà phân tích cho rằng mặc dù các vị bộ trưởng không nên lạc quan quá độ, nhưng diễn tiến mới nhất này có thể giúp cho tiến trình hòa bình tiến về phía trước. Bây giờ đến anh Ả Rập Xê Út, là cái nước vua dầu hỏa cái vùng các nước Ả Rập. Bây giờ anh phải tham gia vào cái việc đánh bọn Hồi giáo cực đoan. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Ả Rập Xê Út đánh chặn một phi đạn phóng đi từ Yemen. Cái bản tin này, cái sự quan trọng để khiến tôi đem vào bản tổng hợp này là cái chỗ Ả Rập Xê Út cũng như là các nước mà đồng minh với Mỹ đã có khả năng đánh chặn phi đạn phóng đi từ bất cứ nơi nào. Hãng thông tấn nhà nước Ả Rập Xê Út SPA nói phi đạn bị đánh chặn và phá hủy cho đấy không? Ở đó mà anh Bắc Triều Tiên cứ bắn nhắn thử hỏa tiễn, anh Nga thử hỏa tiễn, anh tàu thử hỏa tiễn. Anh thử kiểu gì thì hiểu mà bị đánh chặn trên không thì anh không có khả năng đem nguyên tử mà dọa hết. Nguyên tử đem có nguyên tử mà không deliver được, không đem đi bỏ bom được. Bỏ bom bằng tàu bay thì chặn rồi, bây giờ bắn bằng hỏa tiễn thì cũng bị chặn. Liên quân do Ả Rập Xê Út lãnh đạo nhóm ủng hộ tổng thống Yemen Hadi nói rằng vụ tấn công này có thể buộc họ phải xem xét lại lệnh ngưng bắn đã mở đường cho các cuộc hòa đàm do Liên Hiệp Quốc điều giải ở Kuwait hồi tháng 4. Phiến quân Houthi ở Yemen đã kiểm soát thủ đô Sana'a kể từ khi họ chiếm giữ thành phố này hồi tháng 9 năm 2014. 6 tháng sau đó, phe Houthi đã mở chiến dịch tấn công xuống miền Nam, chiếm giữ thành phố cảng Aden và buộc Tổng thống Hadi phải lưu vong sang Ả Rập Xê Út. Bây giờ ông ấy được Ả Rập Xê Út hộ tống về trở lại phục quốc. Ông Hadi và chính phủ của ông kể từ khi trở về lại thành phố Aden với sự giúp sức của chiến dịch không kích của Liên quân Ả Rập Xê Út lãnh đạo đã đẩy lui phe Houthi. Vụ xung đột đã làm hơn 6.400 người thiệt mạng và hàng triệu người đang cần được sự trợ giúp nhân đạo. Đấy là khi được sang vùng khác. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, lực lượng Iraq mở cuộc hành quân chiếm lại Fallujah. Chiếm lại thành phố Fallujah từ tay nhà nước Hồi giáo. Các chỉ huy quân sự cho hay các cuộc tấn công tại nhiều điểm khác nhau đã diễn ra tại cứ địa này của các phần tử cực đoan nhà nước Hồi giáo. Và cuộc hành quân này đã diễn ra với cái phương cách là phải chiếm lại từng khu phố một. Chiếm đến đâu thì giao các khu vực được giải phóng cho cảnh sát, quân đội và các tình nguyện viên. Các tình nguyện viên đa số thuộc nhóm Hash al-Sha'abi, một nhóm đa số là dân quân Shia hợp tác với chính phủ. Binh sĩ của lực lượng đặc biệt Iraq nói với đài VOA rằng từng bước một chúng tôi tiến chiếm và dương cờ Iraq lên. Có nhiều binh sĩ thuộc các lực lượng đặc biệt và các lực lượng tham gia cuộc hành quân đặc biệt của Iraq thiệt mạng trong các vụ pháo kích bằng súng cối và bom đạn. Không có giao tranh sắp là cả. Binh sĩ nói này nói nhiều chiến binh nhà nước Hồi giáo bị hạ sát, một số bị bắt sống và đang bị thẩm vấn. Từ lúc giao tranh khởi sự, có những lo ngại về thường dân bị kẹt bên trong thành phố do nhà nước Hồi giáo kiểm soát này. Tôi đã nói từ lâu rằng cái bọn này nó giống y như cái bọn du kích cộng sản năm xưa. Nó luôn luôn nó dùng thường dân làm bia đỡ đạn nữa. Để mà giết lây sang thường dân thì nó tố cáo thì là giết hại thường dân. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: thương vong của thường dân gia tăng trong trận chiến ở Fallujah. Đó, thế nó lấy dân làm bia đỡ đạn. Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc cho biết ít nhất 20,000 trẻ em bị mắc kẹt trong thành phố. Họ hối thúc tất cả các bên bảo đảm an toàn cho các thiếu niên đang đối mặt với mối rủi ro bị bắt phải cầm súng. Đó, cái quan trọng, chẳng những bia đỡ đạn, thiếu niên 15-16 tuổi nó bắt phải đi cầm súng. Thông cáo của UNICEF, của Liên Hợp Quốc, Quỹ Nhi đồng, nói các em đang đối mặt với mối rủi ro bị bắt phải cầm súng chiến đấu, với những thủ tục kiểm tra an ninh khắt khe và với tình trạng bị tách khỏi gia đình. Phát ngôn viên cao ủy tiền Liên Hợp Quốc là ông William Spindler nói, cũng có những báo cáo cho biết mấy trăm gia đình đang bị dùng làm bia đỡ đạn. Khoảng 625 gia đình đã chạy ra khỏi thành phố này từ khi giao tranh bùng ra hồi tuần trước. Các lực lượng Iraq đang tách riêng đàn ông và thiếu niên ra khỏi những người tản cư vì lo ngại về sự trung thành của họ sau khi đã sống dưới sự cai trị của nhà nước Hồi giáo ở này nằm. Chứ là bị là nạn nhân, nhưng mà khi bị bắt, bên này bắt được, cũng chưa dám tin ngay, rồi phải tách rời ra để mà kiểm chứng. Ông Spindler nói khoảng 500 đàn ông và thiếu niên trên 12 tuổi đang được kiểm tra an ninh và thủ tục này có thể mất từ 5 đến 7 ngày. Nhóm Hashan Shabina là nhóm dân quân Hồi giáo Shia thân Iran đang chiến đấu bên cạnh quân đội Iraq. À, chúng ta thấy rằng ta bạn thù xoay tít. Trước kia là đồng minh cật ruột của Mỹ, là Sunni chứ không phải Shia. Nhưng mà từ khi một nhánh Sunni nó trở thành nhà nước Hồi giáo, thì nước Mỹ phải quay sang kéo đồng minh Shia là mà nguồn gốc của nó là Iran để vào. Và bây giờ trong các lực lượng đi đánh nhau với nhà nước Hồi giáo cực đoan khủng bố, có cả CIA lẫn Sunni. Nhóm Hanan Shabi này đang giữ nắm giữ một vai trò quan trọng trong cuộc chiến đấu chống nhà nước Hồi giáo và được một số người cho là được huấn luyện kỹ lưỡng hơn so với binh sĩ của chính phủ. Tuy nhiên, một số người lo ngại là sự hiện diện mạnh mẽ của phe CIA trong cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo, là nhóm có cứ địa tại những khu vực đông người Hồi giáo Sunni, sẽ làm trầm trọng hơn nạn chia rẽ tôn giáo phái, chia rẽ giáo phái ở Iraq. Nhiều người Sunni sinh sống ở thủ đô Baghdad cho biết họ cảm thấy sợ hãi đối với các dân quân Shia, và các tổ chức nhân quyền đã đề cập tới những vụ trà đạp nhân quyền của nhóm này trong quá khứ. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài VOA, dân biểu Mawakak al-Rubai, người từng làm cố vấn an ninh quốc gia cho chính phủ Iraq, bênh vực cho vai trò của nhóm Hash trong cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo. Sự tàn phá mà dân biểu Rubai nói tới là cuộc chiến chiếm lại thành phố Ramadi, nơi bị tàn phá 80% trong cuộc giao tranh. Ông này ông nói về đánh không đánh chống chúng nó bằng du kích mà đánh bằng chiến tranh chính quy cho nên bị tàn phá đó. Sự hiện diện của các dân quân Shia thân Iran cũng làm tăng mối quan tâm về thế lực của Iran trong khu vực. Fallujah là nơi mà đa số cư dân là người theo Hồi giáo Sunni. Ông Karim Nuri, người phát ngôn của nhóm Hassan Shaabi, bênh vực cho sự hiện diện của các cố vấn người Iran. Ông nói với đài VOA rằng, chúng tôi có cố vấn an ninh người Mỹ làm việc tại khu vực xanh, và chúng tôi có các cố vấn an ninh người Iran đang giúp đỡ cho chúng ta tại mặt trận. Họ chỉ cố vấn mà thôi, chứ không làm thế gì khác. Các cố vấn Iran có ích hơn so với các cố vấn Mỹ. Cũng là trong cái vùng đó thì bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Hoa Kỳ: Mỹ cho biết lực lượng SSDF, tức là lực lượng do Mỹ hậu thuẫn, chiếm lại 9 ngôi làng ở Syria. Các lực lượng được Mỹ hậu thuẫn đã chiếm quyền kiểm soát 9 ngôi làng Syria gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ từ hôm 31 tháng 5 trong cuộc tiến quân hướng tới thị trấn Manbij đang do nhà nước Hồi giáo kiểm soát. Trong 24 giờ qua, Mỹ còn thực hiện các cuộc không kích nhắm vào thị trấn Manbij, giết chết 15 thường dân, trong số này có 3 trẻ em, theo đài quan sát nhân quyền Syria có chỉ giả Anh. Các lực lượng dân chủ Syria đã gọi tắt là SDF đó, gọi tắt là SDF, một liên minh do người Kurd lãnh đạo, à, đang sát cánh với hơn 200 binh sĩ thuộc lực lượng đặc biệt Mỹ, đã tiến vào phần đất của những kẻ thánh chiến ở hai bên dòng sông Euphrates, gây giận dữ cho các phần tử đời Ả Rập người Sunni cũng như cho người Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ vốn lo sợ người Kurd sẽ tìm cách thành lập một nước riêng của họ dọc theo biên giới. Tôi đã nhắc lại rằng cái Hồi giáo người Kurd này sau đệ nhất thế chiến bị thế giới chia ra làm bốn cục, mỗi chia mỗi nước một cục, một phần là ở Thổ Nhĩ Kỳ, một phần là ở Iran, một phần ở Iraq, một phần ở Syria. Bây giờ vì đánh nhau với nhà nước Hồi giáo, Mỹ phải giúp cái phần ở bên Iraq đi đánh nhau với bọn nhà nước Hồi giáo và gây lo ngại cho Thổ Nhĩ Kỳ. Và anh nói sau khi thắng rồi các khi nó lại đòi tái lập cuộc, người ta đòi cũng phải thôi, việc gì mà và phải gì lo ngại. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ đã nói về tình hình Afghanistan, cũng lại Taliban Afghanistan lúc này thế giới bận ở Syria với Iran, Iraq, anh Taliban anh lừng lên xông vào một tòa án Afghanistan giết chết nhiều người. 5 thường dân và một cảnh sát viên đã bị giết chết khi phiến quân Taliban xông vào một tòa án ở miền đông Afghanistan hôm nay. Một tay đánh bom tự sát kích nổ bom mang trên người bên ngoài tòa nhà ở Ghazni giúp 3 kẻ vũ trang tiến vào bên trong. Một cuộc chạm súng kéo dài 1 tiếng đồng hồ chấm dứt khi cả 3 kẻ tấn công bị các lực lượng cảnh sát giết chết. Trong một tấn công riêng rẽ tại tỉnh Bac ở miền Bắc, một giới chức cảnh sát cấp cao bị giết chết và 4 cảnh sát viên bị thương khi chiếc xe của họ cán phải một quả bom gài bên vệ đường. Phe Taliban đã nhận trách nhiệm về cuộc tấn công đó. Đấy là tình hình Trung Đông, Bắc Phi và Âu Châu. Bây giờ chúng ta quay về Á Châu, Thái Bình Dương. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Bắc Triều Tiên phóng phi đạn thất bại. Tôi nhắc lại là ở Á Châu, Thái Bình Dương, trong khi chĩa mũi dùi đối phó trực tiếp vào tàu cầu, thì người Mỹ và đồng minh không quên là cắt râu cắt ria của tàu cầu, cái đuôi của tàu cầu, là Miến Điện đã bị cắt rồi. Bây giờ chỉ còn có Bắc Triều Tiên và Việt Nam Cộng sản là hai cánh tay nối dài, và cái ảnh hưởng ở xa của Cộng sản sống sót là Cuba thì đang được Mỹ chiêu hồi. Bây giờ anh Bắc Triều Tiên này bị cả thế giới cấm vận và các thứ, nhưng mà tàu cộng nó cứ thì thà thì thụt, nó tiết tế, nó vi phạm cấm vận, và là nó duy trì cái Bắc Triều Tiên để thế giới phải đối phó với Bắc Triều Tiên, mà cái áp lực trực tiếp vào trung tâm của nước tàu thì nó nhẹ đi, và nó cứ thì thà thì thụt như thế. Bây giờ Bắc Triều Tiên phóng phi đạn để mà dọa thế giới, nhưng mà lần này anh bị thất bại. Mà khi nó chuẩn bị thì là người ta đã biết rồi, cho nên Tokyo đã đặt quân đội trong tình trạng báo động trước khả năng xảy ra vụ phóng phi đạn. Rồi Nam Triều Tiên cũng đã trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, nhưng mà lần này anh phóng lên thì anh phóng cái phi đạn tầm trung, giống như phi đạn mà nó đã phóng lên 3 lần không thành công hồi tháng 4. Và phi đạn này được chế tạo dựa theo thiết kế của một phi đạn đạn đạo phóng từ tàu ngầm của Liên Xô cũ. Bắc Triều Tiên đã cải biến để có thể phóng phi đạn này từ những bệ di động trên mặt đất. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cấm Bắc Triều Tiên phát triển công nghệ hạt nhân và phi đạn đạn đạo. Phi đạn đạn đạo. Trung Quốc, đồng minh chính của Bắc Triều Tiên, cả làng biết, mà nó cứ thi tha thi thủ. Lần này anh đã yêu, tàu nó đã yêu cầu chính phủ của lãnh tụ Kim Jong Un quay trở lại bàn đàm phán quốc tế về giải trừ hạt nhân để đổi lại bằng viện trợ kinh tế và bảo đảm an ninh. Mà nó cứ thi tha thi thủ. Và nó cứ bị tàu mắng hoài, nhưng mà nó vẫn thi tha thi thủ. Đây là một cái thông tin về cái sự thì thà thì thụt giữa tàu cộng và Bắc Triều Tiên nhé. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ: quan chức Bắc Triều Tiên thăm Trung Quốc để xoa dịu căng thẳng. Một giới chức cấp cao Bắc Triều Tiên đang có mặt ở Bắc Kinh trong nỗ lực nhằm hàn gắn các quan hệ với nước đồng minh chủ yếu và là nước giúp Bắc Triều Tiên nhiều nhất. quan hệ giữa hai nước đã xấu đi vì Bình Nhưỡng tiếp tục tăng cường chương trình vũ khí hạt nhân và phi đạn đạn đạo. Ông Ri Su-yong, người đứng đầu ban đối ngoại của Đảng cầm quyền ở Bắc Triều Tiên, đến Bắc Kinh ngày hôm qua để thảo luận với vị tương nhiệm là trưởng ban liên lạc đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc là ông Tống Đào. Đảng Cộng sản Trung Quốc nói hai vị đặc sứ tái khẳng định quan hệ hữu nghị lâu năm của hai nước và cam kết sẽ tăng cường giao lưu giữa hai bên và đồng thời cổ vũ cho hòa bình và an ninh khu vực. Bắc Kinh trước đó đã tỏ thái độ ngày càng bực dọc. Anh Tàu ấy tỏ thái độ gì cũng tin được. Tại sao lại bực dọc về các vụ thử hạt nhân và phi đạn đạn đạo mà Bắc Triều Tiên liên tục thực hiện dưới quyền của nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong-un, bất chấp nhiều biện pháp chế tài do Liên Hợp Quốc áp đặt. Trong khi đó thì ở nước Mỹ, ông Trump ông ra ứng cử, ở trong cái vận động tranh cử thì ông chủ trương rằng thì là rút quân Mỹ ở Bắc Triều Tiên với các nhiều nơi khác về, và muốn Mỹ đóng quân ở đó thì Nam Triều Tiên phải Nam Bắc Nam Hàn nó phải chi tiêu nuôi quân vân 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 vân. Và vì cái lời tuyên bố đó mà bây giờ anh Bắc Triều Tiên anh ấy tỏ thái độ. Bản tin ngày hôm nay, Bắc Triều Tiên cho là Trump là lựa chọn khôn ngoan cho chức tổng thống Mỹ. Và cái trang web tuyên truyền của Bắc Triều Tiên ca ngợi ông Trump là một ứng viên tổng thống có tài tiên liệu, có thể giải phóng người dân Mỹ sống trong sự sợ hãi hàng ngày về một vụ tấn công hạt nhân của người Mỹ. Cái bọn cộng sản sống sót này luôn luôn là nó không biết nó là ai. Giống như là Việt Cộng năm 1975, nó được người ta đẩy ngã sấp và chiến thắng, mà nó kiểu nó chiến thắng thật. Thì bọn này nó thử hay thử bom nguyên tử, thử trận đạn gì đấy, nhưng mà người ta chỉ cười và người ta càng bóp chặt hơn lên. Nên nó là thường là nước Mỹ sống trong sự sợ hãi hàng ngày về một vụ tấn công hạt nhân của miền Bắc. Và tuyên truyền của Bắc Triều Tiên mô tả ông Trump là một chính trị gia khôn ngoan và là lựa chọn đúng đắn của cử tri Hoa Kỳ trong cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 8 tháng 11 sắp tới. Bài báo của ông Trump cũng là chê cái đối thủ của ông Trump là bà Hillary, là Hillary ngu xuẩn về đề nghị của bà định áp dụng mô hình Iran là các biện pháp chế tài rộng rãi để giải quyết vấn đề vũ khí hạt nhân trên bán đảo Bắc Triều Tiên. Báo tuyên truyền của Bắc Triều Tiên nó cũng nói gợi ý của ông Trump cho rằng Hoa Kỳ nên rút quân ra khỏi Nam Triều Tiên cho đến khi nào Seoul chi trả nhiều hơn là phương sách để đạt được sự thống nhất của Triều Tiên. Bài báo viết là nguyên văn như thế này: rút cuộc ông Trump không phải là ứng viên ăn nói thô lỗ điên rồ dốt nát mà người ta nói, mà thực ra là một chính trị gia khôn ngoan và là một ứng viên tổng thống biết tiên liệu. Tác giả bài báo là một học giả Triều Tiên làm việc ở Trung Quốc, được xác nhận tên là Han Yong-mook. Báo DPRK Today của Bắc Triều Tiên nằm trong một vài trang web tin tức nằm dưới sự điều hành của miền Bắc. Miền Bắc cô lập, mặc dù nội dung trang web này không phải luôn luôn được xử lý bởi giới truyền thông nhà nước chính. Luôn luôn bọn cộng sản nào cũng thế, nó luôn luôn dùng tuyên truyền xám. Cái này là một cái hình thức tuyên truyền xám, cho nên tôi nhắc là nhờ các chiến hữu và anh chị em trong cái mặt trận truyền tin này luôn luôn phải để ý đến cái nguồn. Khi nó đưa cho mình cái tin gì thì mình để ý cái nguồn đó đâu ra, cái nguồn đó là cái tuyên truyền xám là như thế nào. Tuyên truyền xám là nó dựa vào một số thông tin có thật, rồi nó cộng vào đó những thông tin không có thật để nó làm hoang mang cái sự đánh giá chính trị của chúng ta. Bài báo của tuyên truyền xám của Bắc Triều Tiên cũng là tiếp tục, nó nói rằng nước Mỹ sống từng giây từng phút canh cánh lo sợ một cuộc tấn công hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Và bản tin kết luận rằng lập luận thường lớn lối của họ cũng nhiều lần đe dọa tiến hành các cuộc tấn công hạt nhân nhắm vào Nam Triều Tiên và Hoa Kỳ. Đúng. Cộng sản là luôn luôn lớn lỗi. Bây giờ anh Đài Loan, cái tin này tôi mới đọc, tôi lấy làm ngạc nhiên. Bây giờ tôi đọc kỹ thì tôi không tôi ngạc nhiên nữa. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: tân lãnh đạo Đài Loan bày tỏ quan điểm cứng rắn về Biển Đông. Tôi tưởng nó cứng rắn với Tàu Cộng, không, nó cứng rắn với Việt Cộng và các nước khác về vấn đề tranh chấp Trường Sa, tức là Đài Loan cũng là tranh chấp chủ quyền một đảo ở cái vùng quần đảo Trường Sa. Và theo nhận định của giới quan sát, cái điều này có thể làm vừa lòng Bắc Kinh, nhưng lại khiến cho các quốc gia tuyên bố chủ quyền đất nước như Việt Nam, Philippines cảnh giác. Tức là tổng thống mới là bà Thái Anh Văn mới nhậm chức, giữ nguyên quan điểm mà Đài Bắc đã duy trì suốt 60 năm qua là cái đảo Ba Bình mà Đài Loan đặt tên là Thái Bình là của họ. Trong cuộc họp báo hôm 31 tháng 5, nữ phát ngôn viên của Đài Loan nói rằng chủ quyền của quốc gia đối với Thái Bình là điều không thể tranh cãi, kể cả chiếu theo luật pháp quốc tế, vì đó là lãnh thổ lịch sử của Đài Bắc. Là anh Tàu, anh không có đếm xỉa đến cái luật biển 1982, 1982. Đặt cái tiêu chuẩn lịch sử là cái đứng hàng thứ 9, thứ 10. Cái tiêu chuẩn thứ nhất là thuộc vùng chủ quyền của ai ấy, là cái tiêu chuẩn về thềm lục địa. Anh đã tiếp đường xa làm gì có thềm lục địa, thì anh bám vào cái này. Đấy là cái Đài Loan. Bây giờ Bắc Kinh lại tiếp tục tranh chấp với tất cả các nước Đông Nam Á về cái bờ đường lưỡi bò Biển Đông. Bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do: Bắc Kinh phản đối Indonesia bắt giữ tàu cá của Trung Quốc. Đây có cái hình hải quân Indonesia giữ thuyền viên của tàu đánh cá Trung Quốc có tên là tàu Hoa Ly 8 ở trong cái đảo gọi là Belawan phía bắc của quần đảo Sumatra. Phát biểu trong buổi họp báo vào hôm thứ Hai, người phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc là Hoa Xuân Ánh nói rằng Trung Quốc và Indonesia có những quan điểm khác nhau về vùng biển nơi sự việc xảy ra. Bà khẳng định là tàu cá Trung Quốc bị bắt giữ khi đang tiến hành những hoạt động đánh bắt bình thường ở khu vực đó. Trong khi đó, phía Indonesia thì nghi ngờ là tàu cá Trung Quốc đang đánh bắt cá trộm tại vùng biển của nước này. Indonesia không đòi chủ quyền ở khu vực Biển Đông đang tranh chấp giữa Trung Quốc với các nước láng giềng châu Á, nhưng Indonesia phản đối việc Trung Quốc bao gồm một phần của khu vực quần đảo Natuna của Indonesia vào vùng đứt khúc chín điện mà Trung Quốc vẽ ra trên Biển Đông. Trung Quốc cho biết nước này không tranh chấp chủ quyền quần đảo Natuna với Indonesia. Bây giờ từ từ chúng ta về Biển Đông. Bản tin ngày hôm nay của Đài RFI Pháp: Biển Đông, vì hung hăng Trung Quốc sắp mất thêm bạn Malaysia. Trước việc Trung Quốc ra oai tại Biển Đông, Malaysia đang cân nhắc phản ứng cứng rắn hơn. Trong một phóng sự công bố hôm nay mùng 1 tháng 6 2016, hãng tin Anh Reuters đã đưa ra nhận định như trên về chuyển biến gần đây trong chính sách Biển Đông của Kuala Lumpur, từ một thái độ nhẫn nhịn đang ngày càng có dấu hiệu cứng rắn hơn trước các động thái hung hăng áp đặt chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông. Hãng tin Anh đã nêu bật một sự cố xảy ra hồi tháng 3 vừa qua tại khu vực bãi cạn South Luconia nằm ở phía nam Biển Đông, hiện đang do Malaysia quản lý nhưng lại bị Trung Quốc đòi chủ quyền. Một hôm, khi đang tuần tra cho khu vực, một chiếc tàu của lực lượng tuần duyên Malaysia đã đột nhiên thấy một chiếc tàu lớn lao thẳng về phía họ với tốc độ cao và hụ còi inh ỏi. Khi tiến đến gần đến nơi thì chiếc tàu lạ đã bẻ lái ngoặt sang hướng khác để lộ một dòng chữ Cảnh sát biển Trung Quốc ở trên thân tàu. Theo một quan chức thuộc cơ quan thực thi hàng hải Malaysia, họ đã phát hiện tàu cảnh sát biển Trung Quốc nhiều lần xung quanh khu vực bãi cạn South Luconia, ngoài khơi thị trấn dầu mỏ Miri thuộc bang Sarawak của Malaysia. Thế nhưng hôm đó, hành động lao tàu như vậy chẳng khác gì một mưu toan tấn công, có thể là để hù dọa. Hành động hung hăng kể trên của tàu hải cảnh Trung Quốc xảy ra vào lúc dư luận Malaysia đang hết sức quan ngại trước vụ hàng trăm tàu cá Trung Quốc xuất hiện trong khu vực South Luconia có tàu hải cảnh Trung Quốc đi theo bảo vệ. Nhắc lại chuyện xưa là liên tiếp trong 2 năm 2013 và 2014, Hải quân Trung Quốc đã 2 lần dắt đến tập trận ngay tại bãi cạn James Shaw của Malaysia, rồi tuyên bố chủ quyền cách bờ biển bang Sarawak không đầy 50 hải lý. Thế nhưng Kuala Lumpur đã công khai giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của hành vi khiêu khích đó. Cũng như vậy, Malaysia cũng đã làm ngơ trước vụ ngư dân Malaysia ở cảng Miri, bang Sarawak bị lực lượng võ trang trên tàu cảnh sát biển Trung Quốc hiếp đáp. Thế nhưng, sau vụ 100 tàu cá Trung Quốc tại bãi cảng South Lukonia tháng 3 vừa qua, Malaysia như đã thay đổi thái độ. Theo hãng Reuters, một viên tướng cấp cao của Malaysia đã cho rằng Kuala Lumpur bây giờ cần phải đứng lên chống lại những hành vi xâm nhập hải phận Malaysia do Trung Quốc tiến hành. Để chấn an dân tình, chính quyền Kuala Lumpur còn loan báo cho triển khai tàu hải quân đến khu vực và trong một động thái hiếm hoi cho triệu mời đại sứ Trung Quốc lên để đòi giải thích vụ việc. Vấn đề là Bắc Kinh vẫn phớt lờ phản đối của Kuala Lumpur. Bộ Ngoại giao Trung Quốc không hề nhận lỗi với luận điệu cố hữu là tàu cá của họ chỉ đánh bắt bình thường ở các vùng biển liên quan. Bây giờ không nói là chủ quyền không thể tranh cãi, chỉ có là vùng biển liên quan thôi. Và Malaysia đã phải công bố kế hoạch thiết lập một căn cứ hải quân tiền phương gần Bintulu, phía nam của Miri, và dùng máy bay do thám không người lái để canh chừng cái vùng biển này. Kuala Lumpur đã giải thích đó là để đối phó với nguy cơ tấn công của tổ chức Nhà nước Hồi giáo, nhưng mà thật ra là đối phó với tàu cá. Bây giờ sắp đến ngày mà tòa án La Hay xử cái vụ Philippines kiện tàu cá, thì nhân cái vụ Philippines có tổng thống mới, anh Tập Cận Bình, anh tỏ thái độ hòa dịu. Bản tin ngày hôm qua của Đài RFI, Chủ tịch Trung Quốc muốn quan hệ song phương tốt đẹp với Philippines. Tức là Tập Cận Bình đã gửi thư chúc mừng Tổng thống tân cử Philippines và bày tỏ hy vọng quan hệ giữa hai nước sẽ lại đi đúng hướng và lành mạnh. Trong cái thư đó thì Tập Cận Bình nhấn mạnh rằng mối quan hệ hữu nghị ổn định và sâu sắc giữa Trung Quốc và Philippines phục vụ cho các lợi ích cơ bản của hai nước và hai dân tộc. Và Bắc Kinh mong muốn hai nước có thể cùng làm việc với nhau để đưa quan hệ song phương quay trở lại con đường phát triển tốt đẹp. Y hệt như là với Việt Cộng gác tranh chấp của cái khác. Lãnh đạo Trung Quốc gửi điện chúc mừng với lời lẽ hòa dịu. Vì kể từ khi trúng cử Tổng thống Philippines, ông Duterte đã không có những phát biểu cứng rắn như người tiền nhiệm của ông là Tổng thống Benigno Aquino. Ngoài việc kiện Trung Quốc, cựu Tổng thống Philippines Aquino còn tăng cường liên minh quân sự với Hoa Kỳ nhằm ngăn chặn các tham vọng lãnh thổ của Bắc Kinh tại Biển Đông. Tiếp theo cái điện chúc mừng của Tập Cận Bình thì bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Trung Quốc hoan nghênh đề nghị đàm phán song phương của Philippines về Biển Đông. Trung Quốc ngày 1 tháng 6 tuyên bố hoan nghênh đề nghị đàm phán song phương với tân chính phủ Philippines về tranh chấp Biển Đông. Tổng thống tân cử Philippines là Rodrigo Duterte ủng hộ các cuộc đàm phán đa phương để giải quyết tranh chấp Biển Đông, có sự can dự của cả Mỹ, Nhật lẫn Australia. Nhưng mà hôm 31 tháng 5, ông Duterte đã nhấn mạnh Malaysia sẽ không phụ thuộc vào đồng minh Mỹ, thể hiện thái độ muốn độc lập nhiều hơn trong việc đối phó với Trung Quốc. Tân Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yase trong tuần này cũng lên tiếng cho biết muốn nối lại các cuộc đàm phán tay đôi với Bắc Kinh. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Ánh nói Bắc Kinh hoan nghênh các động thái này và hy vọng chính phủ mới ở Philippines có thể trở lại con đường đàm phán song phương để giải tỏa tranh chấp này. Có lẽ vì ai e ngại cái thái độ mới của Philippines cho nên ông Obama sang Việt Nam hôm trước đã tỏ ra là nới tay với bọn Việt Cộng khá nhiều. Và tiếp theo về vấn đề Biển Đông, bản tin ngày hôm nay, Tiếng Nói Hoa Kỳ: Trung Quốc dọa xúc tiến vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông. Trung Quốc dọa sẵn sàng xúc tiến vùng nhận dạng phòng không trên Biển Đông nếu Mỹ tiếp tục các hoạt động khiêu khích trong khu vực. Tờ báo Quân đội Nhân dân của tàu ngày hôm nay nói rằng nếu Mỹ tiếp tục các hành động khiêu khích thách thức chủ quyền Trung Quốc trong khu vực thì đây sẽ là cơ hội tốt cho Bắc Kinh công bố vùng nhận dạng phòng không trên Biển Đông. Luôn luôn tàu nhắc lại rằng nước tàu có chủ quyền, có quyền lập vùng nhận dạng phòng không tại đây. Bộ Quốc phòng của tàu nói thời điểm công bố vùng nhận diện phòng không tùy vào mức độ các mối đe dọa trên không mà Bắc Kinh đối mặt. Để xem hai bên đấu khẩu xong rồi đến đấu lực như thế nào. Năm 2013, tàu cũng đã từng tuyên bố vùng nhận diện phòng không ở biển Hoa Đông để đối phó với tàu Nhật đó, khiến các nước láng giềng, đặc biệt là Nhật, mạnh mẽ chỉ trích. Mà sau đó thì Nhật gân lên thì anh lại lờ đi. Tôi nhắc lại cái đánh giá của tôi về cái thái độ của anh tàu này. Nội bộ của anh càng yếu thì anh càng bắn nhắn như thế này, trong cái mưu đồ gọi là đẩy mũi nhọn ra ngoài. Lát nữa đến cái ở đây này, tình hình nội bộ của nước tàu như thế nào. Tôi xin mách bảo anh chị em các chiến hữu rằng không cần phải các nhà chiến lược gia, kinh tế gia, nghiên cứu gì cả. Các bạn cứ vào Google, các bạn đánh cái chữ tìm hiểu, đánh cái chữ vớ vẩn rồi China Economy, thì sẽ ra tất cả những tin tức về nền kinh tế tàu. Và tối hôm qua tôi vào thì trên cái trang mạng này có rất nhiều link, không có một tin tức nào mà khen ngợi cái kinh tế nước tàu, toàn là tin tức rất xấu về nước tàu thôi. Đây là một cái tin tức xấu mà blog Việt Nam Giới Đất đem về cho tôi, căn cứ vào một cái website cafef.vn. Tôi lấy làm lạ là nền thông tin của nước Việt Nam dưới quyền Cộng sản bắt đầu với những tin bất lợi về nước tàu. Đây là một trong những tin đó. Bức tường trong hoạt kép 571 tỷ USD sắp đổ sập xuống nền kinh tế Trung Quốc. Các doanh nghiệp Trung Quốc đang phải đối mặt với khoản nợ 3,7 nghìn tỷ nhân dân tệ, tức là 571 tỷ USD sẽ đáo hạn vào cuối năm nay, trong bối cảnh nhà đầu tư không còn mặn mà với trái phiếu doanh nghiệp. Đọc bản tin này thì tôi thấy là ở bên tàu cũng như ở bên Việt Nam, hai cái anh cộng sản thầy trò sống sót này nó y hệt với nhau. Nợ công cũng thế, bán trái phiếu cũng thế, rồi dẫn nó sập tiệm đến nơi rồi. Những công ty thua lỗ nhiều nhất đang là những công ty chịu áp lực trả nợ lớn nhất. Vì thế Trung Quốc cần sự hỗ trợ của thị trường để tiếp sức cho các công ty này. Tuy nhiên lợi tức trái phiếu trong tháng 4 đã tăng ở mức xanh nhanh nhất trong hơn một năm qua, và tỷ lệ phát hành đã giảm 43% khi các doanh nghiệp hủy kế hoạch bán số trái phiếu trị giá 143 tỷ nhân dân tệ. Anh bán trái phiếu ra nước ngoài không ai thèm mua. Niềm tin của nhà đấu thầu, nhà đầu tư sụt giảm đã làm tăng nguy cơ vỡ nợ trên thị trường trái phiếu, vốn đã chứng kiến ít nhất 7 công ty không thể trả nợ đúng hạn trong năm nay, bằng cả năm 2015 cộng lại. Ông Kyu Sinh Hong, giám đốc tiền tệ của công ty quản lý quỹ First State Shinda có trụ sở Thượng Hải cho biết, vấn đề lớn nhất của thị trường trái phiếu Trung Quốc hiện nay là thiếu vốn. Với số trái phiếu đáo hạn lớn như vậy, nếu doanh nghiệp phát hành không bán được trái phiếu mới để trả nợ phải phiếu cũ, thì họ sẽ phá sản. Các ngành công nghiệp nặng của Trung Quốc đang là nơi phải chịu áp lực trả nợ lớn nhất. Đấy là chưa kể đến các ngành. Các ngành này còn là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất do sự giảm tốc của kinh tế Trung Quốc. Các công ty khai khoáng và kim loại sẽ phải trả khoản nợ gốc trị giá 389 tỷ nhân dân tệ vào cuối năm nay, trong khi lợi nhuận thu về chỉ đủ để trả một nửa tiền lãi trong năm 2015. Các công ty điện lực đang nợ 332 tỷ nhân dân tệ, còn nợ đáo hạn ở các công ty than đã tăng lên đến 292 tỷ nhân dân tệ. Tôi nhắc lại nhé, vào cái link China Economy là toàn tin xấu. Trong cái nhóm tin xấu đó là tôi thấy là có đến hàng triệu công nhân tàu đang bị các cái chủ đầu tư thiếu lương, có công ty thì thiếu lương 3 tháng, có công ty 6 tháng, có công ty thiếu lương đến cả năm trời. Bây giờ là cái công ty SDIC, Shinji Energy, công ty sản xuất than quốc gia, đã hủy kế hoạch phát hành trái phiếu vào ngày 11 tháng 3 và sẽ phải trả khoản nợ 1 tỷ nhân dân tệ vào ngày 15 tháng 5 tới. China International Capital Corp cho rằng SDIC là một trong những công ty có nguy cơ vỡ nợ cao nhất trong quý 2 năm nay. Quý 2 là xong rồi. Fei Dai, phát ngôn viên của SDIC, cho biết công ty sẽ giảm xếp các khoản vay ngân hàng và các biện pháp khác để tránh vỡ nợ. Evergreen Holding Group cũng là công ty có nguy cơ vỡ nợ cao khi có số trái phiếu trị giá 400 triệu nhân dân tệ đáo hạn vào ngày 15 tháng 5. Công ty xếp hạng tín dụng Shanghai Meridian đã hạ cấp tín dụng xuống hãng đóng tàu từ AA xuống 2 chữ A xuống 3 chữ B trong tháng 3 năm nay. Tôi nhắc lại, cứ vào Google mà xem, toàn tin xấu về kinh tế. Dường như chính phủ Trung Quốc đang rút lại các nỗ lực giải cứu quy mô lớn khi nước này tìm cách giảm tình trạng dư thừa công suất ở các ngành công nghiệp nặng, là đóng cửa đó, công nhân thất nghiệp. Nhiều khả năng chính phủ sẽ tập trung nguồn lực để giải cứu các công ty lớn trong khi giảm hỗ trợ cho các công ty nhỏ. Ở Việt Nam cũng thế, nó để cho các công ty nhỏ chết, nó cứu các công ty lớn. Và ông Xia là cái công ty Shinji đó, ông nói rằng kinh tế Trung Quốc sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng nếu các công ty không thể trả nợ trên thị trường trái phiếu và ngân hàng, chỉ chọn giải cứu các công ty lớn. Vì thế việc ngày càng nhiều các công ty nhỏ phá sản là điều không thể tránh khỏi. Đầy dãy nữa, tôi chỉ đem một cái tin này vào đấy thôi để cho các chiến hữu và anh chị em thấy rằng cái chỗ dựa cuối cùng của bọn Việt Nam Cộng sản là tàu cộng. Nó như thế, và chính bản thân của nó cũng y hệt như chỗ dựa rồi đó. Thì nó chạy đi đâu? Bây giờ bản tin ngày 31 tháng 5 của đài BBC. Có tin cho nói về những người việc là trốn chạy, người đầu trốn chạy, cuộc trốn chạy sống chết từ Trung Quốc sang Thái Lan, trong khi mà nền kinh tế nó như thế, đối ngoại nó như thế, nó bị cô lập trên toàn thế giới. Ở trong nước, bên tàu cũng như bên ta, bọn cộng sản sống sót luôn luôn nó vẫn là một cái bộ máy khủng bố dân, cai trị bằng sự khủng bố, và tôi đặt tên cho nó là nhà nước khủng bố. Hàng trăm người bất đồng chính kiến Trung Quốc đã tìm cách chạy sang Thái Lan lánh nạn. Bà Vu Diễm Hoa, 52 tuổi, đã tự tìm cách chạy trốn tới Bangkok sau khi bị bỏ tù 3 lần ở Trung Quốc. Bà là ủng hộ viên của phong trào Tân Dân, vốn kêu gọi phải công bố tài sản của các quan chức và quyền được hưởng bình đẳng trong giáo dục. Bà nói bà đã phải trải qua một hành trình bấp bênh giữa sự sống và cái chết để đến được Bangkok, sau khi trốn trong một ô nhỏ xíu của chiếc xe buýt đã được độ lại. Không, tôi hiểu là quý vị này dịch cái chữ độ lại là độ cho mà kép, để chuyển lậu người không đồ ăn thức uống. Khi mới tới Bangkok, bà đã cảm thấy rất an toàn và thấy nhẹ nhõm vì mình không còn là cái cớ khiến cho các con bị gây phiền toái nữa. Tôi nhắc lại vì cái nó đối phó với đối tượng của nó bằng cách là nó đối phó, nó quấy rối, nó làm cho cả gia đình và dòng họ, những người thân kẻ thuộc không còn sống được nữa, gây phiền toái. Cái này tôi đặt tên là khủng bố nguội. Nó khủng bố nóng, nó bỏ tù, nó bắn giết, nó đàn áp, nhưng khủng bố nguội, nó làm, nó quấy nhiễu cả gia đình, giống như là cái chế độ Chu Di Tam Tộc, cái chế độ Vũ Gia Liên Bảo của Tần Thủy Hoàng này. Năm gia đình gọi là liên bảo, là bảo vệ lẫn nhau, mà một gia đình bị chống đối và bị đối phó thì nó giết cả năm gia đình. Ngày xưa chỉ có nước tàu là cái thói là Chu Di Tam Tộc, bây giờ nó không Chu Di, nó không giết, nhưng mà nó quấy nhiễu đến nỗi người ta, nó triệt cái khả năng sống của người ta. Đấy là vì thế tôi gọi chúng nó là nhà nước khủng bố như thế đấy. Và bà này bà báo cáo rằng họ đã bị theo dõi Rồi thì một số người bất đồng chính kiến có liên quan bị bắt tại Thái Lan và Hồng Kông, trong đó có Quế Dân Hải và Lý Ba, hai người trong vụ việc các nhân viên nhà sách Hồng Kông mất tích. Sau khi Khương Dã Phong, Hoàng Quảng Bình và Quế Dân Hải bị bắt và Lý Ba bị bắt tại Hồng Kông thì bà xưng là chúng tôi đã phải trốn tránh, bởi chúng tôi cũng là những người đang bị xâm lùng. Chúng tôi thấy rất sợ, chúng tôi không dám ra ngoài. Tôi nhốt mình trong nhà, thấy chưa? Khủng bố mỗi lần. Chúng tôi thậm chí còn không dám tổ chức các cuộc gặp mặt nữa, bởi sợ là rồi tất cả cũng sẽ bị bắt. Và sau khi kể lại những cái khủng bố nguội của chị bà nói thì bây giờ không còn cái gì hết. Bà kêu gọi nhân dân hay thức tỉnh hãy đứng lên. Nguyên văn mà nói rằng chúng tôi cần những người dân rất bình thường giống như tôi đây, hãy cùng góp phần để hy vọng, để cùng xây dựng một Trung Quốc dân chủ, pháp quyền, tôn trọng nhân quyền và dám chịu trách nhiệm. Nó đối phó với dân mà khủng bố, và nó đối phó với cả những cái nước ngoài không kém là quấy nhiễu. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, sứ quán Mỹ ở Trung Quốc ngưng đối thoại với người dân qua truyền thông xã hội, tức là sứ quán Mỹ ở Trung Quốc mở một cái Facebook để, hay là cái Twitter để đối thoại với dân. Bây giờ nó quấy nhiễu là không sinh hoạt được nữa. Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Bắc Kinh đã tạm ngưng cuộc đối thoại với người dân Trung Quốc qua mạng xã hội sau khi nỗ lực ngoại giao mới nhất của họ bị Trung Quốc ngăn chặn hồi trung tuần tháng này mà không giải thích lý do. Trong một thông báo gửi cho đài VOA, văn phòng báo chí của Đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh nói, chúng tôi không có kế hoạch cụ thể nào để loan báo vào thời điểm này về nỗ lực giao tiếp mới với dân chúng Trung Quốc thông qua truyền thông xã hội. Trong nỗ lực giao tiếp bắt đầu hồi hạ tuần tháng 4, bốn nhà ngoại giao Mỹ ở Bắc Kinh đã thông qua trang mạng hỏi đáp Yahoo của Trung Quốc để trả lời những câu hỏi của mọi người về, cũng cho chỉ trả lời về cuộc sống ở Mỹ rồi. Mà nó cũng không cho. Một phiên bản lưu trữ của trang web khám phá nước Mỹ này cho thấy những câu trả lời đã có được 1 triệu lượt xem trước khi bị xóa vào ngày 17 tháng 5. Trong cùng ngày đó, Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc cho biết trên truyền thông xã hội rằng những người sử dụng mạng ở Trung Quốc không hài lòng trước việc các nhà ngoại giao Mỹ tìm cách phơi bày một hình ảnh tốt đẹp của nước Mỹ trong trận chiến dư luận ở Trung Quốc. Và bản tin nhắc đến cái quan tâm của Mỹ là cái gì? Sau khi trang web hỏi đáp bị đóng mà Bắc Kinh không chịu bình luận trực tiếp về lời than phiền của Mỹ, thì Hoàn Cầu Thời Báo là tờ báo ngoại vi của Đảng Cộng sản Lào đó cho đăng một bài bình luận với một thông điệp lẫn lộn. Bài bình luận nói các giới chức quản lý nhà nước Trung Quốc về Internet không cần phải lo lắng quá độ về những ngôn từ do Mỹ đưa ra. Bài viết này cũng cảnh báo sứ quán Mỹ không để cho các nhân viên của mình tích cực quá độ trong việc tìm cách ảnh hưởng tới dư luận Trung Quốc. Người ta chỉ mô tả cái nước Mỹ người ta tuy rằng như thế nào thôi mà gọi là tích cực quá độ. Và ông David Wartime, biên tập viên cấp cao của tạp chí chính sách đối ngoại Foreign Policy đó, ông nói với đài rằng thì ở bất cứ nước cộng sản nào nó luôn luôn có những luật lệ mơ hồ để nó đối phó với ngoại quốc cũng như là đối với dân trong nước. Sự mơ hồ về luật lệ có lợi cho chính phủ tàu, bởi vì nó bảo đảm một mức độ tự kiểm duyệt mà trong một số trường hợp vượt khỏi những gì mà giới gia chức trách có thể thật sự đòi hỏi. Ông Wartime cho biết ông nghĩ rằng một người nào đó của trang mạng Yahoo có lẽ đã xóa trang web hỏi đáp của sứ quán Mỹ như một hành động tự kiểm duyệt. Ông nói, một điều mà tôi có thể nói một cách chắc chắn là một số công ty Internet tư nhân rất lo lắng về vấn đề chuyện gì là được và chuyện gì là không có được. Đương nhiên là một tổ chức như Yahoo không muốn gây nguy hại hoặc làm những gì mà họ cảm thấy sẽ gây nguy hại cho sự tồn tại của mình. Đại công ty Facebook của Mỹ rõ ràng là không cho thấy một sự lo ngại nào đối với việc các nhà ngoại giao Trung Quốc ở Mỹ. Đấy. Ở bên Mỹ thì anh làm cái gì không sao cả. Các nhà ngoại giao Trung Quốc ở Mỹ dùng Facebook để giao tiếp với dân chúng nước Mỹ. Các nhà ngoại giao này quản trị một trang Facebook của Tòa Tổng lãnh sự Trung Quốc ở San Francisco, giao tiếp với người Mỹ qua mạng Internet. Trong một số những bài viết mới nhất, trang Facebook của Tòa Tổng lãnh sự Trung Quốc đã đăng hình ông Thôi Thiên Khải, đại sứ Trung Quốc tại Washington, chủ trì một buổi trình diễn âm nhạc để vinh danh hai nữ thẩm phán tối cao Pháp viện Mỹ, Ruth Bader Ginsburg và Sonia Sotomayor. Họ cũng đăng tải những thông điệp chính trị như là: trong quả kép, Trung Quốc có những quyền lịch sử không thể tranh cãi ở Biển Đông. Ông Wotan cho biết ông không thấy chính phủ Mỹ bày tỏ quan tâm nào cả về những bài viết của các nhà ngoại giao Trung Quốc trên Facebook. Và trong khi đó thì Đại sứ quán Trung Quốc ở Washington không phúc đáp những câu hỏi của VOA về mục tiêu của những hoạt động trên truyền thông xã hội của các nhà ngoại giao của họ. Bắc Kinh không chỉ đưa các nhà ngoại giao của họ lên Facebook, các cơ quan truyền thông nhà nước Trung Quốc đã dùng Facebook và đạt những kết quả tốt. Các trang Facebook của tờ Nhân dân Nhật Báo, Tân Hoa Xã, Trung Quốc Nhật Báo và Hoàn Cầu Thời Báo có tổng cộng 133 triệu người theo dõi thường xuyên. Và người ta tố cáo rằng anh tàu nào, anh cộng sản nào cũng thế, và những tiêu chuẩn khác nhau. Mà tôi thì tôi gọi là double standard, Mỹ gọi là double standard, chuyên môn là double standard, tiêu chuẩn nội cách. Ông Wotha nói những trang mạng tin tức của Trung Quốc đã hưởng lợi nhờ nền văn hóa khoan dung của Mỹ và quyền tự do ngôn luận mà Trung Quốc không có. Ông nói, trong một cáp, một số người đã nêu ra sự khác biệt này và đề nghị chúng ta không nên dễ dãi như vậy đối với các cơ quan của chính phủ Trung Quốc hoạt động tại Mỹ. Trung Quốc không dành cho các trang mạng của truyền thông Mỹ một sự tự do như vậy, và họ thường xuyên ngăn chặn các trang tin tức khi nhận thấy những nội dung mà họ cho là nhạy cảm. Đó, Việt Nam cũng nhạy cảm đối với Bắc Kinh. Ông Wu Tang cho biết giới lãnh đạo Trung Quốc dường như không lo ngại là Mỹ nghĩ rằng họ áp dụng tiêu chuẩn đôi. À, tôi thì tôi dịch là tiêu chuẩn kép, gọi tiêu chuẩn đôi, double standard. Ông nói nguyên vọng: tôi nghĩ rằng các nhà lãnh đạo Trung Quốc quan tâm nhiều hơn tới việc duy trì quyền kiểm soát và sự ổn định. Và khi bị chỉ trích, họ có thể nói, đúng vậy, chúng tôi có hai tiêu chuẩn. Quý vị có luật lệ của quý vị ở Mỹ, chúng tôi có luật lệ của chúng tôi ở Trung Quốc, và quý vị phải phân tử luật lệ của chúng tôi khi quý vị hoạt động ở Trung Quốc. Tôi nghĩ rằng vấn đề ở đây là tuân thủ luật lệ quy định của Trung Quốc là một việc không rõ ràng, bởi vì những luật lệ quy định đó bị cố tình làm cho không rõ ràng. Đó là một sự mơ hồ có tính chiến lược. Rồi, ông tàu nào, anh cộng sản nào giống nhau, bên tàu cũng như bên ta. Bây giờ sau khi Obama sang Việt Nam và kéo bọn Việt Nam Cộng sản một bước cách xa với khoảng cách với đồng minh truyền thống tàu của nó, thì tôi thấy rằng báo chí ở trong Việt Nam là tô đậm cái vai trò mới của nhà nước khủng bố Việt Cộng ở trong cái hàng ngũ của Mỹ. Mà thực ra cái bản tin này thì anh viện dẫn cái bản tin này là người ta chưa có nói rằng anh ở trong danh sách đen của nước nào, và anh nói về anh kia xong anh bảo cũng ở Việt Nam cũng thế. Đây là bản tin đăng trên báo Giáo dục Việt Nam. Quân đội Trung Quốc đưa Nhật, Mỹ, Việt, Phi vào Philippines vào danh sách đen. Trung Quốc đã đưa Mỹ, Nhật Bản, Việt Nam, Philippines vào tầm ngắm chiến lược quân sự quốc gia, hoặc nói thẳng ra là bốn nước này trở thành kẻ địch giả tưởng. Và báo Giáo dục Việt Nam thì dẫn cái blog đa chiều ngày 28 tháng 5 bình luận rằng: hôm 26 tháng 5, Bộ Quốc phòng Trung Quốc công bố sách trắng quốc phòng năm 2015 khi đánh giá về tình hình an ninh khu vực đã đưa đích danh Mỹ, Nhật Bản và bóng gió là một số quốc gia cá biệt ở Biển Đông. Bóng gió thế thì anh cho rằng ám chỉ Việt Nam, Philippines vào cái gọi là danh sách đen của quân đội nước này. Và xung quanh đề tài đấu tranh quân sự trên biển, trong ngoặc kép, Trung Quốc yêu cầu tất cả các quân binh chủng sẵn sàng chiến đấu, cho thấy một thông điệp cứng rắn, thậm chí là nồng mùi thuốc súng và bầu không khí chiến tranh lạnh. Trên thực tế, theo blog đa chiều, nếu một lúc nào đó Trung Quốc buộc phải đánh một trận để thực hiện cái Bắc Kinh gọi là phá vòng vây, thì trận chiến đó sẽ diễn ra trên biển. Mức độ khốc liệt của cuộc chiến sẽ phụ thuộc vào mức độ Bắc Kinh cho rằng trận địa phòng ngự tích cực của họ bị xâm phạm đến đâu, đặc biệt là các động thái của Hoa Kỳ. Việt Nam gọi cái bộ quốc phòng của tàu là lầu bát nhất, trong khi gọi bộ quốc phòng của Mỹ là lầu năm góc, thì bên ở Việt Nam quý vị gọi bộ quốc phòng của Mỹ của tàu là lầu bát nhất. Trong thực kỳ thực trong đánh giá của lầu bát nhất về môi trường an ninh xung quanh Trung Quốc vẫn xác định Mỹ, Nhật Bản là mối uy hiếp, đồng thời dùng lối nói ám chỉ Việt Nam, Philippines đang thách thức họ. Đa chiều bình luận trên thực tế, sách trắng quốc phòng năm nay của Trung Quốc đã đưa Mỹ, Nhật Bản, Việt Nam, Philippines vào tầm ngắm chiến lược quân sự quốc gia, hoặc nói thẳng ra là bốn nước này trở thành kẻ địch giả tưởng chiến lược của Trung Quốc. Sách trắng quốc phòng năm 2005 nói rằng quân đội Trung Quốc cần phải chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu trong lĩnh vực an ninh và an ninh mới, làm tốt cho công tác chuẩn bị sẵn sàng phản ứng các sự kiện bất ngờ, đối phó xung đột vũ trang để bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia, giữ gìn lợi ích quốc gia, v.v. Rồi cũng nhắc đến là Hoàn Cầu Thời Báo cũng bình luận như thế. Nếu các quốc gia trong cái gọi là danh sách đen của quân đội nhân dân tàu không hiểu điều này, rất khó tưởng tượng rằng đằng sau cái gọi là phòng ngự tích cực hay là phòng ngự thế tấn công, Bắc Kinh sẽ loại trừ khả năng phản chế tấn công đối phương, lúc đó xung đột không có cách nào tránh được. Ấy, viện dẫn cái blog đa chiều thôi, anh chứng tỏ rằng anh với tàu với Mỹ là bây giờ là bị tàu đối phó chứ, anh phải cho anh ăn nhiều cà rốt vào. Và cũng lại báo chí của Việt Nam Cộng sản, tờ Việt Times, ngày 29 tháng 5, và sau khi ông Obama đi khỏi Việt Nam sang Nhật để bàn với G7 về vấn đề Biển Đông, thì Việt Times của Việt Cộng đăng tin Mỹ sẽ triển khai quân đoàn không người lái ở Biển Đông để đối phó với Trung Quốc. Tờ Yongyang theo Ilbo của Hàn Quốc gần đây có báo cáo cho biết, đối với chiến lược với ý đồ biến Biển Đông thành ao nhà của Trung Quốc, Mỹ có kế hoạch huy động quân đoàn không người lái để tiến hành phá vỡ. Trong kế hoạch này không chỉ có cái này là trên các cái website về quốc phòng của Mỹ tôi cũng có thấy những cái này rồi, mà bây giờ anh Việt Cộng đề cao những cái này ghê quá. Trong kế hoạch này không chỉ gồm có máy bay không người lái lượn bay lượn trên không, mà sẽ còn phát triển các vũ khí như xuồng không người lái và tàu ngầm không người lái để chọc thủng hệ thống phòng thủ của Trung Quốc, đã đưa ra ý tưởng là đàn ong người máy trong một kết không người lái được đồng thời triển khai ở trên không, ở trên biển và dưới mặt biển. Đặc biệt Mỹ còn có kế hoạch triển khai máy bay không người lái thông minh nhân tạo dự tính Biển Đông trong tương lai có thể trở thành chiến trường đối đầu giữa người máy chứ không phải con người. Theo Yongan Ilbo, tháng 4, 2016, trên tàu sân bay USS John Stennis ở Biển Đông, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã công khai chiến lược tàu ngầm không người lái. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ giới thiệu cho biết tàu ngầm không người lái có nhiều loại kích cỡ và tải trọng, có thể tự hoạt động ở khu vực Biển Đông mà tàu ngầm có người lái không thể tiếp cận. Một lần nữa tôi lại ghi nhận là các quý vị tiếng Việt của mấy cái đài này bây giờ chẳng những dùng ngôn từ của tàu mà dùng cả ngữ pháp của tàu, trọng tải trong cái tàu mà tôi thể nói ngược là tải trọng. Mấy quý vị này giờ nói quảng cáo về cái không người lái có thể dùng trinh sát để xâm nhập cảng biển của địch, phải trở thành sát thủ vô hình với quân địch, vân vân. Quảng cáo thêm loại vũ khí này khi được phát triển, công dụng của nó sẽ không thể hạn chế. Tháng Giêng 2016, Hải quân Mỹ cho biết chúng tôi có kế hoạch trước năm 2020 tiến hành triển khai tàu ngầm không người lái lượng giảm nước lớn LDUUV. LDUUV là một trong những chương trình phát triển tàu ngầm không người lái. Ngoài ra còn có máy bay không người lái phóng ra từ tàu ngầm. Hải quân Mỹ đã đề nghị ngân sách với Bộ Quốc phòng mua 150 máy bay không người lái Blackwing loại máy bay này sau khi được phóng ra từ tàu ngầm hoặc tàu ngầm không người lái sẽ tung mình lên trên mặt biển và bay lên bầu trời. Blackwing là một loại máy bay không người lái cỡ nhỏ, dài có 50 cm thôi và nặng có 1,8 kg thôi, có thể mang theo máy quay điện tử và bộ cảm biến hồng ngoại tiến hành hoạt động trinh sát. Công ty AeroVironment chế tạo ra máy bay này cho biết, nếu mang theo đầu đạn cỡ nhỏ thì Blackwing còn có thể được dùng cho mục đích tấn công. Báo chí quốc phòng phổ biến dự đoán Mỹ sẽ triển khai Blackwing ở các khu vực như Biển Đông trong năm nay. Tàu sân, đây có cái hình cái tàu sân bay USS Johnson nước ngoài của Mỹ. Các cơ quan phụ trách nghiên cứu các dự án đường cát tương lai DARPA của Mỹ. Tôi đã vào cái DARPA này cả mấy năm nay rồi. Tôi đề nghị các bạn vào YouTube, sau đánh cái chữ DARPA, D-A-R-P-A. Thì nó ra tất cả những cái robot của nước Mỹ. Mà cái robot nó đã đưa lên đây rồi, tức là không còn bí mật nữa. Nhưng mà đằng sau nó còn rất nhiều bí mật nữa. Tức là cái công ty này, các dự án đầu tư $20 triệu nghiên cứu phát triển xuồng không người lái, xuồng sân tàu ngầm không người lái, dùng cái chức năng thông minh nhân tạo, chỉ cần đưa vào khu vực tác chiến có thể tự động triển khai hành động, không cần tiến hành điều khiển tầm xa đối với nó. Thế tôi có xem mấy cái tự động này rồi, để ngư lơ tên lửa, xuồng không người lái, tàu ngầm không người lái, một khi triển khai ở Biển Đông sẽ cùng với các máy bay không người lái trên không như Global Hawk tiến hành do thám. Những lực lượng này sẽ được đồng thời triển khai tác chiến. Mỹ sở dĩ coi trang bị không người lái là khâu đột phá là do Trung Quốc đang thông qua chiến lược chống can dự ngăn chặn khu vực, có tất là A2AD, để phong tỏa Biển Đông. Nói một cách đơn giản, chiến lược A2AD chính là chiến lược bố trí lá chắn quân sự Biển Đông, làm cho tàu chiến và máy bay Mỹ không thể tiếp cận. Báo cáo cảnh giới đỏ trong mặt kép của Trung tâm An ninh Mỹ mới có tên là CNA tháng 2/2/16 cảnh báo rằng sức mạnh quân sự của Trung Quốc đã bắt đầu tạo ra mối đe dọa đối với cụm tấn công tàu sân bay Mỹ. Vì vậy, để ứng phó với tình hình tàu sân bay khó có thể tiến hành tác chiến ở cự ly gần trong tương lai, Lầu Năm Góc có kế hoạch thông qua đồng thời triển khai các trang bị không người lái ở trên không, trên biển và dưới mặt biển, tăng cường hoàn thiện sức chiến đấu. Bây giờ lại nói những cái đồng minh của Mỹ cũng bắt đầu chú ý đến Biển Đông. Bản tin ngày hôm qua của đài BBC, tàu chiến Ấn Độ Úc thăm Việt Nam. Hai tàu chiến của Ấn Độ vừa cập cảng Cam Ranh Khánh Hòa trong chuyến thăm mà New Delhi nói là mang tính chất ngoại giao và nhằm củng cố quan hệ với Việt Nam. Tuy nhiên, hiện diện của hai tàu tàng hình có tên lửa dẫn đường INS Satpura và INS Kursk ở Việt Nam, cùng với việc hai chiến hạm khác đang ở Philippines, chắc chắn sẽ bị Trung Quốc theo dõi chặt chẽ. Đã từng có vụ khi vào thăm Việt Nam, tàu Ấn Độ bị Trung Quốc gọi bộ đòn cảnh báo về việc vi phạm lãnh hải Trung Quốc. Hai tàu thăm vịnh Subic ở Philippines trong 3 ngày là INS Sahyadri và INS Shakti. Chỉ huy trưởng hạm đội phương Đông của Ấn Độ chuẩn đô đốc Bokhari theo hai tàu tới Việt Nam và sẽ ở tâm tới mùng 2 tháng 6 trước khi lên đường tham gia tập trận Malabar của Hải quân Hoa Kỳ và lực lượng phòng vệ Nhật Bản ở Thái Bình Dương. Báo Ấn Độ nói nước này còn điều thêm máy bay do thám PSI tới tập trận. Lần cuối cùng tàu Hải quân Ấn Độ thăm Việt Nam là tàu INS Sahyadri vào tháng 10/2015, trong khi đó tàu nguyên hạm chở trực thăng HMAS Anzac của Hải quân Hoàng gia Australia và thủy thủ đoàn 184 người đã tới cập cảng Sài Gòn hôm 30 tháng 5 trong chuyến thăm chính thức 3 ngày. Chỉ huy tàu là nữ thuyền trưởng Belinda Wood. Trong 3 ngày Việt Nam, ngoài các hoạt động giao lưu thường lệ, tàu Úc sẽ cùng tàu Hải quân Việt Nam tham gia diễn tập. Đây là chuyến thăm cảng lần thứ 17 của tàu Hải quân Hoàng gia Australia. Đấy là về quân sự. Bây giờ sau cái chuyến đi của ông Obama thì thông tin của Mỹ, của đồng minh cũng như là của Việt Cộng tô đậm lên những cái vai trò mà sẽ vào Việt Nam để giúp anh Việt Cộng đối phó với tàu cộng như thế nào. Về cái kinh tế thì có nhiều chỉ dấu cho thấy là Nhật Bản sẽ phụ trách. Bản tin ngày hôm qua của đài Á Châu Tự Do, Việt Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Đây là lời tuyên bố của Phó Thủ tướng Việt Cộng Trịnh Đình Dũng tại Hội nghị Tương lai châu Á ở Tokyo, Nhật Bản vào chiều thứ Ba ngày 31 tháng 5. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng hôm nay có các cuộc gặp gỡ với nhiều tập đoàn kinh tế hàng đầu của Nhật Bản và Bộ trưởng Bộ Giao thông, Hạ tầng, Đất đai, Du lịch Nhật là ông Keiichi Ishii. Trong các cuộc trao đổi, ông Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh Nhật Bản tiếp tục là đối tác hàng đầu về kinh tế, là nước cung cấp ODA lớn nhất, là nhà đầu tư lớn thứ hai và là đối tác thương mại ở vị trí thứ tư tại Việt Nam. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng đề nghị Nhật Bản tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực kinh tế, nông nghiệp, giao lưu địa phương, đặc biệt tăng cường hỗ trợ Việt Nam xây dựng cơ sở hạ tầng cho mục tiêu phát triển kinh tế xã hội bền vững. Bản tin tuần trước thì chúng ta thấy rằng ODA Nhật Bản chuẩn bị ra khỏi Việt Nam vào năm 2007. Bây giờ nếu mà Việt Nam vào quỹ đạo của Mỹ, của Nhật rồi thì có thể là Nhật sẽ phụ trách cái ODA đó cho Việt Nam Cộng sản. Cũng trong cái chiều hướng đó, bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp, Washington thống lĩnh Liên minh phòng thủ chống Trung Quốc, Liên minh phòng thủ chống Hà Khát, trong khi mối đe dọa hòa bình theo các chuyên gia địa chính trị phải xuất phát từ vòng cung khủng hoảng Hồi giáo võ trang kéo dài từ Maroc đến Pakistan, thì mầm chiến tranh lại đến từ một vùng kinh tế trù phú, đó là châu Á. Chúng ta không thấy vì chúng ta bị khói lửa khủng bố che mắt, nhưng một người đã thấy bên trên cơ sở thế giới là một đám mây mù chiến tranh, người đó là Tổng thống Mỹ Barack Obama. Hoan nghênh là bởi vì từ lâu giờ tôi cứ nói rằng thì rất có lợi cho dân tộc Việt Nam chúng ta là Mỹ không có bị tình hình ở Trung Đông và Bắc Phi nó làm cho sao nhãng cái nhiệm vụ đối phó với thằng Tàu Cộng. Chính phủ xã hội Pháp trước áp lực đình cờ, đây là tình hình nước Pháp, thì tôi nói là đây là các cái tờ báo Pháp, nhưng mà đặc biệt là tờ La Croix thì để ý đến tình hình Á Châu Thái Bình Dương, và đặc biệt là nói về cái chuyện Obama kéo Hà Nội vào Liên minh chống Trung Quốc. Đó là cái điểm mà tôi đã đánh giá cái chuyến đi của Obama này là kéo anh Việt Nam Cộng sản một bước về phía Mỹ, và anh Việt Nam Cộng sản một bước về phía Mỹ, nhưng mà luôn luôn sẵn sàng là quay lại với chủ tàu nếu mà cái sự căng thẳng giữa Mỹ và tàu hoặc là giảm đi, hoặc là một trong hai bên lùi và cái sự căng thẳng không còn nữa thì nó có còn đường quay về nước tàu. Nhưng mà tôi đã nói rằng anh đi một bước thì người ta có cái thế cờ, người ta gài và cái thế là bước chân đi cấm kỳ trở lại. Và bản tin của đài RFI viết rằng Obama kéo Hà Nội vào Liên minh chống Trung Quốc, và đây là viện chứng lời của ký giả nhà phân tích địa chính trị Pháp là Renaud Girard trên trang ý kiến của báo Le Figaro. Trong bài khúc quanh châu Á của Washington, tác giả cho rằng an ninh thế giới đụng đầu với sự mâu thuẫn, trong khi mối đe dọa hòa bình theo giới chuyên gia địa chính trị phải xuất phát từ vòng cung khủng hoảng Hồi giáo võ trang kéo dài từ Maroc đến Pakistan, thì mầm chiến tranh lại đến từ một vùng kinh tế trù phú, đó là châu Á. Chúng ta không thấy vì chúng ta bị khói lửa khủng bố che mắt, đấy là nước Pháp đó, nhưng một người đã thấy bên trên cơ sở thế giới là một đám mây mù chiến tranh, người đó là Tổng thống Barack Obama. Tổng thống Mỹ hiểu rõ nguy cơ này và đã đi công du Việt Nam và Nhật Bản từ 21 đến 28 tháng 5. Tại Hà Nội, ông thông báo bỏ cấm bán vũ khí cho Việt Nam, trong khi lệnh cấm này vẫn còn hiệu lực với Trung Quốc, nhắc nha. Bỏ cấm bán vũ khí cho Việt Nam trong khi lệnh cấm này vẫn còn hiệu lực với Trung Quốc. Theo một kết quả thăm dò ý kiến, 78% người Việt mến mộ nước Mỹ. Tại sao? Tại vì chính sách bá quyền của Trung Quốc làm cho Việt Nam lo sợ hơn là dư âm của cuộc chiến tranh đẫm máu trong thập niên 1960. Hành động xâm lấn biển đảo của Bắc Kinh làm cho người Việt Nam lo âu, nhất là trong bối cảnh kinh tế Trung Quốc đang giảm tốc độ, có thể làm cho Tập Cận Bình. Cái này thì đúng như tôi đã nói nè. Có thể làm cho Tập Cận Bình vì muốn củng cố quyền lực bên trong sẽ sử dụng chiến thuật đánh lạc hướng dư luận trong nước bằng hành động hung hăng ở bên ngoài. Tôi đã đặt tên rồi, đẩy mũi nhọn ra bên ngoài đó. Nhắc lại nhé, Tập Cận Bình vì muốn củng cố quyền lực bên trong sẽ sử dụng chiến thuật đánh lạc hướng dư luận trong nước bằng hành động hung hăng ở bên ngoài. Bravo ông Rene Girard của báo Le Figaro. Trong tình thế căng thẳng này, Hoa Kỳ được Việt Nam xem là một đồng minh đáng quý. Trong địa chính trị, mối hận thù lịch sử bao giờ cũng sâu đậm hơn xung khắc nhất thời đến từ một lục địa khác. Thái độ thực tiễn của Tổng thống Mỹ đã xóa tan những lời chỉ trích là ông không có chính sách ngoại giao. Đúng là ông đã làm ngơ trước những khó khăn kinh tế của châu Âu. Đúng là ông thất bại cho các hồ sơ Ả Rập. Nhưng Tổng thống Mỹ đã gặt hái thành công trong ba hồ sơ quốc tế khác. Một là hòa giải giữa Bắc Mỹ với châu Mỹ Latin. Hai là giải quyết vấn đề hạt nhân của Iran. Và kéo cường quốc vùng Ba Tư vào bàn cờ khu vực. Đó, thì đã chuyển là từ Sunni sang Shiite đó. Từ nay các nước châu Á tìm sự trợ giúp của Mỹ. Washington đã thật sự lãnh đạo một liên minh bán chính thức chống Trung Quốc gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapore, Đài Loan, Philippines và Úc. Úc mới mua 12 chiếc tàu ngầm của Pháp. Và cuối cùng là New Zealand. Và báo chí Pháp cũng không quên nhắc tới chiến thuật của Việt Nam trong Thế Liên Hoàn. Theo cũng ông nhà báo Rene Girard, Việt Nam là cột trụ trong chiến lược đề điều bao vây Trung Quốc, chiến lược đề điều containment bé bờ đó. Ở Biển Đông giàu tài nguyên, Việt Nam là mục tiêu số một của lòng tham Trung Quốc. Ở thế yếu, Việt Nam chọn chiến lược của kẻ yếu đối với kẻ mạnh. Trong lĩnh vực ngoại giao, Việt Nam dựa vào hai cường quốc là Nga và Mỹ. Dựa vào Nga để giảm nhiệt Trung Quốc vì Moscow hiện nay là bạn của Bắc Kinh. Hải quân Việt Nam cũng bắt đầu trao dượt chung với Mỹ về quân sự. Việt Nam tăng cường vũ trang, nhập khẩu vũ khí tăng 700% chỉ trong vòng 4 năm từ 2015. Cái kia ông Tây này thì không hiểu cộng sản bằng chúng ta đâu. Và ông Tây này đến tờ báo khác, không phải ông Tây này, ông khác, tờ Liberation cũng nhắc đến cái việc mà Trung Quốc thủ phạm gây ô nhiễm không khí. Và vì sợ ô nhiễm thì đóng cửa hàng loạt bỏ than ra. Cái này thì chúng ta đã nói nhiều lần rồi. Và từ 25.000 mỏ xuống còn 10.000, một con số vẫn còn quá lớn. Và vì cái đóng cửa một số hầm mỏ thì 1,3 triệu người bị sa thải. Tôi nhắc lại là chúng ta còn có những thông tin là 10 triệu công nhân bị thiếu tiền lương. Ít nhất là 3 tháng, 6 tháng có người, có công ty mất. Đến sau gần một năm. Tiếp tục về vấn đề tàu và Biển Đông. Bản tin ngày hôm qua của đài LFI Pháp. Biển Đông, khẩu chiến Mỹ-Trung sẽ tái diễn ở đối thoại sang... À, bây giờ lại sắp tới Shangri-La nữa rồi. Nhớ cái gì chết là mấy anh tướng của Việt Cộng đi Shangri-La, có anh tướng đi Shangri-La nói nhăng chống tàu gì về tự nhiên lâm đụng cho chết đó. Bây giờ lại Shangri-La nữa. Trong 3 ngày mùng 3 đến mùng 5 tháng 6 2016, diễn đàn an ninh châu Á thường niên mang tên đối thoại Shangri-La sẽ mở ra tại Singapore. Tập hợp hầu hết các giới chức lãnh đạo quốc phòng của các nước liên quan tâm đến châu Á, các động thái bành trướng quân sự của Trung Quốc tại Biển Đông sẽ trở thành một chủ đề thảo luận quan trọng tại đối thoại Shangri-La và ý đồ của Trung Quốc sẽ lại bị mổ xẻ và phê phán. Hoa Kỳ được cho là nước sẽ đi đầu trong cuộc tấn công, trong lúc Trung Quốc sẽ tìm cách đối phó. Bản tin cũng không quên nhắc đến ông Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ là ông Ashton Carter đã lên đường đi Singapore. Rồi phái đoàn Mỹ có hai lãnh đạo cao cấp là Đô đốc John Richardson, tư lệnh Hải quân, và Đô đốc Harry Harris, tư lệnh lực lượng Mỹ, Thái Bình Dương. Và Bắc Kinh thì lại có một phái đoàn quân sự cấp thấp hơn do Đô đốc Tôn Kiến Quốc, Phó Tổng thống trưởng quân đội Trung Quốc dẫn đầu. Và nhưng không quên nhắc lại rằng Trung Quốc sẽ phải vất vả tại cái hội nghị Shangri-La khi bị chất vấn về vấn đề lập các đảo nhân tạo ở Biển Đông. Và dĩ nhiên người ta biết trước rằng Bắc Kinh đã phải luôn luôn phản bác rằng đây là Biển Đông thủ quyền Trung Quốc từ ngàn xưa. Muốn làm gì thì làm. Và dự dù rằng khẩu chiến Mỹ Tàu tại diễn đàn Shangri-La sẽ được dự báo là sẽ rất gay gắt, nhất là khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nổi tiếng là không ngại chỉ trích thẳng thừng Trung Quốc. Với cái bản tin này không thể nói ai của Việt Nam Cộng sản sẽ đi dự cái Shangri-La này. Và tôi lấy làm thú vị là hôm nay đài RFI của Pháp đăng một cái tin nói về bốn lý do khiến ông Obama bỏ cấm vận vũ khí tại Việt Nam. Đây là dẫn lời chuyên gia Scott Warren Harron, phó giám đốc trung tâm chính sách châu Á Thái Bình Dương của tổ chức phi chính phủ REN có trụ sở tại Hoa Kỳ, nhận định là có bốn yếu tố. Trước hết, lý do ông bỏ cấm vận vũ khí cho Việt Cộng là trước hết là Mỹ xoay trục sang châu Á Thái Bình Dương. Thì tôi đồng ý cái chuyện này. Cái lý do thứ hai là muốn cổ vũ Hà Nội nới lỏng những hạn chế về các quyền tự do dân sự, bên cạnh đó là việc cho phép thành lập các công đoàn, tức là bỏ cái này để anh phải tạo những cái điều kiện đòi hỏi bắt anh vào TPP, nào là công đoàn độc lập, tự do dân sự và minh bạch trách nhiệm, tôn trọng nhân quyền. Đó là lý do thứ hai. Lý do thứ ba là không phải là Việt Nam riêng mà quản cải thiện quan hệ chính trị với tất cả các quốc gia Đông Nam Á, bao gồm các nỗ lực để xây dựng năng lực đối tác trong lĩnh vực quân sự. Và cuối cùng là việc dỡ bỏ cũng như một phần còn do môi trường an ninh tại Việt Nam đang đối mặt với nhiều thử thách hơn trong những năm gần đây do láng giềng Trung Quốc dòm ngó đến Biển Đông. Đó là vì quyền lợi của anh Việt Cộng nữa. Tại vì là bốn lý do đó mà Mỹ đã bãi bỏ vũ khí cấm vận, cấm vận vũ khí đối với Việt Cộng. Trong khi đó vấn đề nhân quyền vẫn còn tồn tại. Việc bỏ cấm vận có thể khuyến khích cải cách thêm về kinh tế và ngay cả về chính trị thông qua việc nhấn mạnh đến hợp tác an ninh là tiền đề của lợi ích khu vực và nhận thức chung về mối đe dọa từ các động thái của Trung Quốc. Về lâu dài, việc Mỹ bán vũ khí có thể giúp cải thiện quan hệ với Hà Nội và tăng cường ảnh hưởng của Hoa Kỳ đối với Việt Nam cũng như của khu vực Đông Nam Á. Và trong khi được Mỹ cho ăn cà rốt mạnh mẽ như thế thì anh Việt Cộng ấy tự sướng và bộc lộ đầy đủ cái bản chất nhà nước khủng bố của anh nha. Và trong nội bộ anh Việt Nam Cộng sản không ngừng đấu tranh phe nhóm. Cụ thể là anh Bí thư Thành ủy Hà Nội, trong cái cuộc bầu cử quốc hội thì mấy anh cho bu cũng phải ra ứng cử quốc hội, mà anh Nguyễn Phú Trọng và anh Hoàng Trung Hải, anh Hoàng Trung Hải là Bí thư Thành ủy Hà Nội, anh Nguyễn Phú Trọng là Tổng Bí thư Đảng ra đó. Mà kết quả là gì? Kết quả là anh Hoàng Trung Hải tỷ số phiếu anh ấy lớn hơn anh Nguyễn Phú Trọng. Có thể là nó cố tình làm như thế để nó làm một cái thông điệp cho rằng thì anh Nguyễn Phú Trọng anh chỉ ở lại một năm rưỡi thôi thì tương lai sẽ là anh Hoàng Trung Hải trắng. Một tờ báo trong nước đã âm thầm, tức là sau khi anh cái công bố ra là anh Nguyễn Phú Trọng chỉ có 68,32%, trong khi Hoàng Trung Hải được tới 87,16%. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố là Nguyễn Bích Ngọc 72%, cũng lại hơn anh Nguyễn Phú Trọng nữa. Thế sau khi công bố ra rồi thì nội bộ nó mắng chửi lẫn nhau không biết gì. Anh ấy chắc là anh viện cớ rằng thì là đánh máy xài. Thay vì anh Nguyễn Phú Trọng được có 68 thì anh đổi lại là được 86, nhưng mà 86 thì vẫn còn thua 87% của anh Hoàng Trung Hải. Giờ đem cái này là thấy rằng là sau khi mà yên bề gia thất với siêu cường rồi thì AK lại tiếp tục tranh chấp nội bộ với nhau. Và tôi không quên rằng thì ở những cái nguồn tin khác thì cho thấy là cái cuộc bầu cử này bị không đi bầu rất nhiều, thậm chí là có những khu phố nó làm thùng rác đến tận nhà, từng mỗi xóm nó đem thùng phiếu đấy, nó bảo là không cần phải đi đến thùng phiếu, nó bảo đây đây thùng đây đưa phiếu để tôi gạch dùm cho. Lúc đó ở cái địa điểm mới có cái bàn giấy để gạch dùm nữa kia, đem thùng phiếu tận nhà ép dân bỏ phiếu gạch dùm đấy đó. Dân chủ đến thế là cùng của Việt Nam Cộng sản, nó không giấu giếm gì nữa. Và cái đuôi của cái cuộc thăm viếng của Obama là có hai người phụ nữ gốc Việt mất tích ở Việt Nam. Là tuần trước chúng ta có thêm cô Nancy Nguyễn, tuần này có bản tin ngày 31 tháng 5 của đài BBC cho biết là có một người nữa là Khưu Hiền Duyên, người từ tiểu bang Virginia của Hoa Kỳ về Việt Nam từ 11 tháng 5 một chuyến đi chỉ dự định kéo dài 27 tháng 5 mà bây giờ mất tích. Và ông chồng là ông Quang, Khưu Xuân Quang, ông nói rằng vợ ông mới về để công tác xã hội thôi mà nó cũng mất. Và ông đã liên lạc với tòa đại sứ, tòa lãnh sự Mỹ rồi để theo tòa nhị hỏi. Và bà này bảo về là để công tác từ thiện của ông, bà có cái cơ quan từ thiện của nó là Love Foundation mà nó cũng mất. Và bản tin ngày hôm nay của đài BBC thì cho biết rằng đã tìm thấy bà rồi, tức là sau khi can thiệp sau đó thì bà trên đường về Hoa Kỳ. Bà Huyền Duyên, một người được biết tới công tác từ thiện ở Việt Nam, bị công an Việt Nam bắt giữ ở quận Tân Bình tối 25 tháng 6 tháng 5 vì không có giấy, nó bây giờ nó viện cớ không có giấy tờ tùy thân rõ ràng. Ba người Việt Nam khác cùng bị bắt và cũng đã được trả tự do. Bà Huyền Duyên được cho là người cập nhật trang Facebook có 20.000 người theo dõi mang tên là Mã Tiểu Linh, mà trong đó có nhiều thông tin về biểu tình vì khủng hoảng cá chết. Bà Huyền Duyên, người có tên là Dolly, về Việt Nam từ 11 tháng 5 và chuyến đi chỉ dự định kéo dài tới 27 tháng 5 theo chồng bà Khưu Xuân Quang. Và trong cái giao dịch ở đây thì tôi thấy rằng có một tấm hình mà nghị viên Bùi Phát với Trương Quốc Huy có chụp chung với Nancy Nguyễn và với cái bà Dolly này, thành ra là tôi nghĩ là họ cùng một cụm đấu tranh với nhau. Và bây giờ là đến những cái tin tức là đấu tranh vì tự do dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam vẫn tiếp tục, tất cả những cái cuộc đấu tranh vẫn tiếp tục. Bản tin ngày hôm kia ngày cách đây hai ngày của Đài Á Châu Tự Do thì cho thấy là hải ngoại tuyệt thực đồng hành cùng Trần Huỳnh Duy Thức. Ngày 28 tháng 5 tại Đang California diễn ra là một cuộc tuyệt thực tập thể đồng hành của tù nhân lương tâm. Và tại Little Sài Gòn, góc đường Monsa Morgan, trước kiện Lee Sandwich tuyệt thực trong im lặng, ngày 29 tháng 5, tù nhân lương tâm Tạo Phong Thần cho biết mục đích của tuyệt thực này là làm cùng với anh Nguyễn Thiện Thành chung tay kêu gọi người tham dự. Và phỏng vấn anh Sơn, một trong những người tham gia tuyệt thực, cho biết lý do khiến anh không ngần ngại ngồi tuyệt thực trong mối liên sao. Tôi là Sơn, tôi đến đây tham gia vì tôi là người dân Cali, Nam Cali, và thấy các cư dân ở đây họ đang đứng lên để đồng hành với anh Trần Duy Thức, vì mình biết rằng anh ấy đã tuyên bố tuyệt thực và đã tuyệt thực mấy ngày nay và sẽ tuyệt thực cho đến chết. Cả gia đình anh cũng đang tham gia cuộc tuyệt thực đó. Chúng tôi thấy là trách nhiệm của hai người hải ngoại ít nhất cũng phải tham gia và đồng hành tuyệt thực với Trần Duy Thức. Và có tham gia bạn tù với anh Thức là Nguyễn Xuân Nghĩa viết trên Facebook cũng như là cô gái giờ thì vân vân. Tôi lướt qua cái này là bởi vì bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ thì cho biết là Trần Huỳnh Duy Thức kiên quyết tiếp tục tuyệt thực. Tức là ông Lê Công Định là một phái đoàn đi vào nhà tù để khuyên can anh Trần Huỳnh Duy Thức là dừng tuyệt thực. Và anh Lê Công Định nói thế này: gia đình vừa gặp anh Thức ra được gặp khoảng một tiếng đồng hồ, sức khỏe anh rất là yếu nhưng cũng tạm ổn định. Tinh thần thì rất mạnh mẽ, anh kiên quyết tuyệt thực thêm, anh tuyệt thực đến hôm nay là ngày thứ 9, dù sức khỏe yếu đi rất nhiều nhưng anh vẫn tỉnh táo. chúng tôi đã chuyển lời đến anh rằng tất cả mọi người ủng hộ tinh thần quyết liệt của anh, nhưng rất mong anh ngưng tuyệt thực. Anh sẽ ghi nhận điều đó, nhưng anh tuyên bố tiếp tục tuyệt thực. Được biết, Liên Hợp Quốc và các sĩ quan nước ngoài cũng đã bắt đầu quan tâm đến tình hình của anh Thức. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với họ để thúc đẩy họ can thiệp vấn đề anh Thức nhiều hơn. Chúng tôi đã ký nhiều thỉnh nguyện thư gửi sứ quán nước ngoài và các tổ chức quốc tế yêu cầu họ can thiệp với chính quyền Việt Nam, nhưng cho tới giờ chính quyền vẫn hoàn toàn im lặng. Và ghi nhận rằng đây không phải là lần đầu tiên ông Thức tuyệt thực trong tù để phản đối những vi phạm nhân quyền, nhưng theo gia đình ông, đây có thể là lần quyết định sinh mạng của tù nhân lương tâm này. Bây giờ bên bản tin nữa cũng của Đài Á Châu Tự Do thì là cho biết rằng thì trong một đi thăm nữa, gia đình kể lại chuyến thăm Trần Đình Di Đức, bản tin ngày 1 tháng 6 của Đài Á Châu Tự Do. Cùng đi với gia đình của anh Long, anh Định và một số người nữa. Và khi vào thăm hỏi thì trại giam nó nói rằng thì là chỉ được thăm sức khỏe thôi, không nói chuyện gì khác. Thì gia đình nói rằng phải nói chuyện khác là để khuyên anh ấy ngưng tuyệt thực. Thì trại giam họ để cho trình bày thông suốt. Và sau khi gia đình khuyên bảo thì anh ngưng tuyệt thực, nhưng mà anh nói anh được 9 ngày rồi anh sẽ tuyệt thực cho đủ 15 ngày. Đấy là xin thông báo rằng Trần Huỳnh Di Thức đã ngưng tuyệt thực. À không, chưa ngưng tuyệt thực, nhưng mà không ngưng, không tuyệt thực cho đến chết đã, và tìm giới hạn trong 15 ngày thôi. Trong khi đó thì những cái chủ đề đấu tranh trong nước vẫn tiếp tục. Và chủ đề nổi bật nhất bây giờ là vấn đề cách mạng cá. Và nhà cầm quyền thì luôn luôn là lấp la lấp liếm để tưởng là để lâu kích châu hoa bùn, nhưng mà những người đấu tranh nhiều nhất không để cho Việt Nam Cộng sản khỏa lấp được cái chuyện này. Bản tin ngày 31 tháng 5 của Phong trào Dân chủ cho biết là một phái đoàn có một kia viết một cái thư yêu cầu nhà cầm quyền thông tin về vấn đề chất độc ở Vũng Áng. 31 tháng 5, tiến sĩ Nguyễn Chí Công và luật sư Trần Vũ Hải đã thay mặt hơn 30 chuyên gia và nhà khoa học đến trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi thư liên quan đến thảm họa môi trường tại 4 tỉnh miền Trung, có nội dung dưới đây. Nội dung là đặt vấn đề những nhà máy, khu kinh tế xả thải gì đó là, và đặt vấn đề là căn cứ vào điều 28 hiến pháp là công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước, và nhà nước phải có điều tạo điều kiện để công dân tham gia nước, và điều 43 thì công dân có quyền sống trong môi trường trong lành. Vì thế cho nên không thể bỏ qua cái chuyện này được, và yêu cầu là nhà nước phải báo cáo đánh giá tác động môi trường và công bố ra. Thứ hai là các giấy phép xả nước thải và kèm theo là anh đã giấy tờ ra thoát như thế nào. Thứ ba là đặt vấn đề với Formosa, đề nghị Bộ Tài nguyên Môi trường nếu có thông tin hoặc yêu cầu Formosa cung cấp thông tin về công nghệ luyện thép luyện cốc sửa ra thì phải công báo ra cho đồng bào được biết. Đấy là anh không thể giữ kín, anh không thể lờ đi cái chuyện này được, và ký tên là 33 vị. Thế tức là không để cho cái vấn đề Formosa chìm xuống. Và bây giờ dân chúng đặt vấn đề nhà nước không có công bố cái gì cả. Thì bản tin ngày 30 tháng 5 của đài BBC, nước Vũng Áng nơi cá chết không an toàn. Tức là người ta tự động người ta lấy nước ở đó, người ta nghiên cứu để xác định mức độ ô nhiễm. Và kết quả của báo cáo của cái nhóm tư nhân này, một nhóm phân tích độc lập, lấy cái chất lượng này mua đáng nghiên cứu và công, cho thấy thủy ngân có nồng độ đạt tiêu chuẩn ở 9 mẫu, nhưng ở nước mặn tại vị trí gần cống xả thải của Phong Nha, nồng độ thủy ngân đo được ở hai trung tâm cao hơn giới hạn cho phép cho nước biển ven bờ theo quy chuẩn Việt Nam. Nhóm này nói họ sẽ tiếp tục thu mẫu nước từ gần cống xả thải để kiểm thủy ngân, để kiểm tra thủy ngân. Với sát kết quả do nhóm này đưa ra cũng cao hơn giới hạn cho phép 2 đến 2 đến 3,5 lần. với hàm lượng cyanide phân tích cho thấy tại hai vị trí lấy mẫu thì nồng độ cyanide vượt ngưỡng cho phép. Bản phân tích cho biết kết quả ban đầu cho thấy khu vực này có dấu hiệu ô nhiễm cyanide. Thưa ban cố vấn, để làm sáng tỏ nhóm này cần phải thu thêm mẫu nước ở một vài đợt nữa và kết hợp đo dòng chảy trong quá trình thu mẫu để có thể đánh giá được chính xác hiện tượng ô nhiễm và sự lan tỏa của ô nhiễm. Nhóm nghiên cứu viết họ chưa có kết luận tuyệt đối về độ an toàn của các vị trí lấy mẫu nói riêng và khu vực Vĩnh Á, nhưng kết quả cho thấy nước biển ở các vị trí lấy mẫu không bị ô nhiễm độc cấp tính bởi kim loại nặng, phenol và cyanide. Gần cổng sa thải Formosa, nước biển có thể không an toàn cho sinh vật biển sống ở đó vì có hàm lượng amoni và tổng nitơ khá cao. Ngoài ra, hàm lượng thủy ngân ở điểm này cũng cao hơn một chút so với quy định. Được biết, các kết quả phân tích này chưa được chuyển tới các cơ quan chức năng của nhà nước. Nhân cái dịp mà tư nhân tự làm này, thì có một cái nhóm, và anh tên là anh Phan Anh, MC Phan Anh, anh lấy một cái mẫu nước, anh để vào cái thau anh em về, anh thả hai con cá vào đó, rồi anh quay phim, anh cho thấy là chỉ có 2 phút sau thì hai con cá chết quẹo. Và anh post cái clip đó lên trên blog và Facebook của anh. Và lập tức nhà nước triệu tập một nhóm để thảo luận về cái việc về những cái thông tin như thế có nên đưa lên Facebook hay không. Và sau khi trong cái cuộc hội luận đó thì anh em Phan Anh này bị đấu tố rất nhiều và gây sôi nổi trên công dân mạng ở trong nước. Và bản tin của ngày 31 tháng 5 của Đài Tiếng Hoa Kỳ đăng cái tựa đề là vụ đấu tố MC cá chết nắng trở lại sau cơn sốt. Người chủ trì của cái đài truyền hình của Việt Cộng là Tạ Bích Loan, nữ MC kỳ cựu của đài truyền hình VTV, làm chủ trì cái cuộc hội luận này. Trong cuộc hội luận, bà Lan hỏi ông Phan Anh về động cơ chia sẻ clip thực nghiệm hai con cá chết được thả vào nước, được cho là lấy từ khu công nghiệp Vũng Áng nhưng không thể hiện. Thì anh này trả lời rằng chúng ta có quyền thể hiện quan điểm của mình. Mọi quan điểm cần được lắng nghe và được tôn trọng. Cái quan trọng tôi muốn toàn xã hội phải có tiếng nói, trao đổi cởi mở, dân chủ và thẳng thắn hơn nữa. Bà Loan sau đó tiếp tục dẫn dắt những người tham gia trao đổi và đặt câu hỏi liên quan tới việc chia sẻ trên mạng xã hội. Có nhiều lần nhắc tới từ động cơ. Thì thôi mình cái vụ này thì nào là Huỳnh Ngọc Chân thì nói rằng thì cuốn trôi đi dư luận về Obama, bày ra cái trò này thì cuốn trôi đi dư luận vào vụ tuyệt thực của anh Trần Duy Đức. Còn blog của Nguyễn Chí Tuyến thì cho rằng VOA Việt ngữ thảo luận để có thể được coi là màn đấu tố đối với MC là một phần trong chiến dịch của nhà cầm quyền. Tức là các vị này cho rằng cái chiến dịch này của nhà cầm quyền bày ra để đặt vấn đề rằng anh lấy cái nước mẫu đó có phải đúng là chứ anh không chứng minh được, vân vân, để chứng minh rằng thì những cái nghiên cứu tư nhân không có đáng tin cậy. Nhưng mà vì cái cuộc đấu khẩu nó sôi nổi quá mà làm cho công dân mạng nổi lên coi cái vụ đấu khẩu này là đấu tố, và vì thế cho nên nhà nước bèn lấy cái clip này đem xuống và các blogger trong nước mà là cho lên rồi đem xuống chứng tỏ là nhà nước đã thua. Đấy là vấn đề là cá chết. Cũng vấn đề cá chết thì tiếp tục đối bao dân trí ở trong nước đang rõ ràng là nhà nước đã giải quyết bằng cách là hỗ trợ vấn đề cá chết ra riêng này, cái vấn đề cái đồng bằng sông Cửu Long bị hạn hán này kia thì tiền hỗ trợ hạn hán mặn và nước mặn cho nông dân bị cán bộ chặn. Sau thời gian mỏi mòn chờ đợi tiền hỗ trợ của chính phủ cho nông dân có lúa bị thiệt hại dân hạn mặn, đến khi được nhận, nông dân xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, Cần Kiên Giang phải xén ra để đóng nhiều quỹ như quỹ thiên tai, quỹ cơ sở thực. Cái trò này là rất là phổ biến ở Việt Nam. Chẳng những là lần này cái mấy vụ thiên tai hạn hán năm xưa bão lụt này kia y hệt như vậy. Nhà nước và kể cả tư nhân, các cơ quan từ thiện đến cả phải giao cho chính quyền địa phương nó phát thì nó thiến đi, nó viện cớ là quỹ thiên tai, quỹ này quỹ kia, bị cán bộ ấp, cán bộ ấp chứ không phải là cao cấp gì cả, chặt lại để đóng các loại quỹ cho địa phương. Nông dân Nguyễn Văn Thành là tên khác để cho nó khỏi thù đó. Ông cha biết như thế này: chúng tôi bị thiệt hại lúa trên 90% nên mới được chính phủ hỗ trợ 2 triệu đồng một hecta. Nói thật, nhận số tiền này mà tay run là buồn lắm, vì số nợ do lúa thiệt hại gấp chục lần số tiền hỗ trợ. Đã vậy mà khi bà con chúng tôi đến nhận tiền thì còn bị cán bộ bắt đóng đủ các loại quỹ, như là quỹ an ninh quốc phòng, quỹ thiên tai, quỹ cơ sở hạ tầng, quỹ sẽ còn cả cái kỹ là quỹ đền ơn đáp nghĩa đấy, giờ mới được nhận tiền hỗ trợ. Ngoài ra, nhiều dân khác còn cho biết trên địa bàn xã còn nhiều nông dân có diện tích sản xuất lúa bị thiệt hại nặng thì không được hỗ trợ. Cái danh sách hỗ trợ cũng là chắc là phong bì nữa. Cái người đáng hỗ trợ thì không được hỗ trợ, cái người đâu thì là được, rồi cái người nặng thì được hỗ trợ nhẹ, người nhẹ thì hỗ trợ nặng. Lúa bị thiệt hại nặng thì không được hỗ trợ. Hộ dân không có diện tích lúa gieo xạ lại được đưa vào danh sách hỗ trợ, hoặc hộ dân có diện tích thiệt hại nhẹ là được hỗ trợ ở mức cao. Xung quanh vấn đề bức xúc của người dân, ông Lâm Hiển Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Thuận cho biết, Đảng ủy Ủy ban Nhân dân không có chủ trương cho các ấp thu các khoản tiền. Anh không chủ trương nhưng nó cứ làm thì anh phải chửi như thế nào? Nó làm bậy thì anh phải bỏ tù chứ. Không có chủ trương như thế nào thì thôi, thì đi đòi lại là cùng thế sao? Đền ơn đây là cái quỹ đền ơn đáp nghĩa của người dân được nhận tiền hỗ trợ là địa phương đã nhắc lại, bây giờ anh chỉ có nhắc nhở, đã nhắc nhở các ấp không được thu tiền các quỹ này từ tiền hỗ trợ thiên. Về quy định xem xét nông dân được nhận tiền hỗ trợ, ông Lân cho biết địa phương làm theo đúng theo quy định, lại đúng theo quy định, làm bậy như thế mà vẫn đúng theo quy định. Trước hết cán bộ xã cùng cán bộ ấp xuống tận nơi nắm số hộ, diện tích thiệt hại, sau đó tổng hợp báo cáo và ban chấp hành đảng bộ xã xem xét lập danh sách gửi các huyện và niêm yết tại văn sao là cái gì. Thế là quy định của đảng trong toàn xã có trên 3.520 hecta của trên 2.260 hộ ở địa bàn 9 ấp bị thiệt hại do hạn hán xâm nhập mặn vụ lũ mùa 2016, trong đó hơn 3.400 hecta bị thiệt hại từ 70-100%, được hỗ trợ 2 triệu đồng một hecta. Còn lại thiệt hại từ 30-70% được hỗ trợ 1 triệu đồng một hecta. Trước thực trạng bất hợp lý trong việc xét hồ sơ cho nông dân bị thiệt hại do hạn mặn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Kiên Giang Nguyễn Văn Tâm cho biết, trong quá trình đi tiếp xúc cử tri, nhiều người dân đã bức xúc phản ánh tình trạng một số địa phương thực hiện việc hỗ trợ cho nông dân bị thiên tai chưa đúng quy định, gây bức xúc cho nhân dân. Và để đáp trả đây bảo, tỉnh Kiên Giang đã có công văn số 41 ngày vẫn như thế này gửi đến là nó giải quyết bằng công văn. Đấy, tôi đã nói rồi, bọn cái chế độ khủng bố, nhà nước khủng bố đó, dù cái bọn chấp bu nó có muốn cải tổ, nó không cải tổ được, cái bộ máy của nó đến xuống đến ấp đến thôn như thế thì làm sao nó cải tổ được. Giờ thì bây giờ Facebook nữa, nó kiểm soát Facebook là nó bị tai nạn. Bản tin ngày 31 tháng 5 của Facebook vì nhân quyền đăng tin rằng giáo sư Ngô Bảo Châu viết ở trên Facebook của mình vài câu gián tiếp thôi mà bị đi vì cho là muốn dẹp bỏ Lăng Ba Đình. Hôm 19 tháng 5 2016 là ngày sinh nhật Hồ Chí Minh đấy, đánh dấu 126 năm ngày sinh nhật của Hồ Chí Minh, nhà toán học nổi tiếng Ngô Bảo Châu đã viết trên Facebook của đoạn một đoạn status ngắn như sau, nguyên văn trong ngoặc kép: có quý mến ai thì mong họ sớm thoát khỏi vòng luân hồi, đừng bắt họ sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta. Nói thế mà bị bắt bẻ. Chỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ, đoạn status dù được viết rất kín kẽ nhưng đã thu hút hơn 20.000 lượt like và hàng ngàn lượt share trước khi bị xóa mất khỏi Facebook. Ngay lập tức dư luận viên và các thành phần cuồng đảng liền lên tiếng chửi bới miệt thị giáo sư Ngô Bảo Châu một cách thậm tệ, thậm chí có kẻ còn gọi ông là thành phần ăn cháo đái bát vì dám xúc phạm Bác Hồ. Câu vừa của người ta là ăn cháo đái bát là cái bát đó. Nhưng bây giờ Spoker này xuyên tạc để viết sai chính tả, ăn cháo đái bát, bát bè ba sẽ bát, để cho là xúc phạm bát hồ, bát hồ cũng bè ba sẽ bát sẽ bát. Còn ông là thành phần ăn cháo đái bát vì dám xúc phạm bát hồ, đồng thời lên tiếng đòi đòi lại căn thự biệt thự 12 tỷ mà nhà nước cấp cho ông. Dám chôn xác dẹp Lăng Ba Đình hả? Nhìn chung dư luận trên các mạng xã hội cũng đã lên tiếng bày tỏ sự đồng tình với giáo sư Hòa Châu về việc chôn xác Hồ Chí Minh. Đây cũng là điều phù hợp với truyền thống và đạo lý dân tộc. Việc Đảng Cộng sản Việt Nam ướp xác Hồ Chí Minh không những thất đức mà còn trái với di nguyện. Di nguyện của anh là đi gặp cụ Mác mà thiêu xác mà, giải cho ra ba nơi cơ mà. Tất cả các chi phí bây giờ giữ cái lăng đó đều lấy tiền từ đóng thuế của dân. Một sự lãng phí vô bổ là con là một đơn vị quân đội nữa chứ. Do đó dập lắc có tên là bảng đỏ rất đồng tình với giáo sư Hồ Châu phải chôn xác Hồ Chí Minh, và đề nghị ông Hồ Châu nên tiếp tục kiến nghị dẹp bỏ Lăng Ba Đình nếu mang phân lô bà gì hết. Rồi chỉ có một cái vớ vẩn như thế mà cũng thành vấn đề. Và cuộc xuống đường vì cách mạng cá tiếp tục chẳng những ở trong nước mà hải ngoại nữa. Và đây là bản tin đăng ở trên blog Phong Trào Dân Chủ, có tựa đề là Toàn Quốc Xuống Đường, bản tin ngày 29 tháng 5. Tin xuống đường ngày 29 tháng 5, đây là xuống đường ở bên các nước hải ngoại. Ngày 29 tháng 5, đông đảo người Việt sinh sống tại Nhật Bản kéo nhau xuống đường phản đối biển miền Trung bị đầu độc và đòi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải minh bạch việc cá chết. Đoàn biểu tình tuần hành trong trật tự rất khí thế với bài hát nổi tiếng Nối Vòng Tay Lớn và hô vang những khẩu hiệu nêu lên những bức xúc thức thúc giục họ bước xuống đường. Rồi có bìa có ảnh ra là cá cần nước sạch, dân cần minh bạch, cá cần nước, chúng ta cần nước mắm. Hay quá. Bravo, nhắc đến cách mạng nước mắm của tôi. Cá cần nước, chúng ta cần nước mắm, cá chết nước mắm hết, đã được dâng lên dương lên trong cuộc xuống đường vì biển xanh bắt đầu từ 10 sáng nay tại Tokyo, Nhật Bản. Bravo bà con viên Âu Châu, nhắc đến nước mắm. Rồi ảnh nữa là đoàn tuần hành khoảng 500 người đi qua khu vực Shibuya Miyashita Park, Omotesando Yoyogi và tập trung trước Đại sứ quán Việt Nam với lực lượng cảnh sát Nhật Bản dẫn đường và bảo đảm an toàn các khu vực ngang qua. Cuộc tuần hành được kêu gọi trong cộng đồng người Việt đang sinh sống tại Nhật từ 2 tuần trước. Đại sứ quán Việt Nam tìm nhiều cách tiếp cận ban tổ chức. Một số bạn khá nổi tiếng ở Tokyo đang hoạt động nghệ thuật có liên quan đến Đại sứ quán đều được nhắc nhở không nên tham gia. Nhiều bạn trẻ gia đình ở Việt Nam cũng được các cơ quan chức năng đến nhà nhắc nhở phải nhắn con không có được tham gia. Và người ta nêu khẩu hiệu là đồng hành cùng quốc nội. Chẳng những trẻ ở Tokyo và trên blog lại loan tin rằng hàng trăm đồng bào từ Toronto, Ottawa, Montreal, Quebec và nhiều vùng phụ cận đã có cuộc biểu tình và tuần hành trước tòa đại sứ Việt Cộng ngày 28 tháng 5 2016. Nhiều xe chở đồng bào tới trễ vì đường đang sửa. Sửa đến một trang kế tiếp có bức ảnh đăng cái ảnh đại sứ Việt Nam tại Canada hoành tráng là thế. Biểu tình đặt câu hỏi là đại sứ đâu, rồi còn tùy viên an ninh chính trị văn hóa đâu, sao không ra biện minh cho chế độ đi nhỉ. Rồi một trang kế tiếp thì đăng hình là 9 giờ sáng ngày Chủ nhật 29 tháng 5 tại khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm Hà Nội, cũng làm con số biểu tình với khẩu hiệu là biển đã chết xin đừng vô cảm. Rồi thì ở tại hợp tại tọa kháng ở hồ Hoàn Kiếm thì đặt vấn đề, một là đóng cửa Formosa và các nhà máy công nghiệp ven biển cho tới khi có kết luận rõ ràng về nguyên nhân cá chết biển Trung. Hai là trình bày phương án kiểm soát Formosa để không thải độc ra biển, tránh hiểm họa môi trường về sau. Ba là công bố chi tiết các số liệu tìm kiếm nguyên nhân đã thu thập được, đưa ra thời hạn cùng tên chuyên gia, đơn vị chịu trách nhiệm trả lời. Bốn là chấm dứt việc kiểm duyệt thông tin, đe dọa nhà báo và người dân đến lấy tin, đăng tin về thảm họa môi trường và cuộc sống của người dân miền Trung. Năm là chấm dứt việc bắt bớ, đánh đập người biểu tình ôn hòa với môi trường. Đây là bản thông tin của Lã Việt Dũng. Trong khi đó thì vì nhu cầu vào TPP, chế độ khủng bố Hà Nội có bổn phận phải sửa lại cái các bộ luật cho nó đúng quy chuẩn của quốc tế. Nhưng trong cái thảo luận về sửa luật thì cái chế độ nó bộc lộ ra một cái chuyện là chúng nó sống trong luật rừng quen rồi, nó không có hiểu cái luật của nhà nước văn minh này như thế nào. Và đây là bản tin mà đăng trên Tuổi Trẻ Online, là blog Việt Nam Anh Dũng đem về cho tôi ngày 29 tháng 5. Các tướng công an không muốn quy định quyền im lặng, người ta bị bắt về hình sự, nhưng mà người ta có quyền im lặng, mà mấy thằng tướng công an nó ra im lặng nó sao mà điều tra được. Quốc hội chiều 27 tháng 5, Quốc hội nhóm họp tại các tổ để thảo luận về dự án bộ luật tố tụng hình sự sửa đổi. Các đại biểu Quốc hội là tướng công an đều không muốn quy định là cái quyền im lặng trong hoặc các trong bộ luật này. Bây giờ anh Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Bộ Công an nêu quan điểm luật cần đảm bảo quyền dân chủ cho dân chúng, nhưng cũng phải tạo điều kiện cho cơ quan tư pháp làm việc. Không có tạo điều kiện, nếu không sẽ xảy ra tình trạng chúng ta bó tay trong cuộc đấu tranh chống tội phạm. Xin lỗi anh, không có bó tay. Là vì cả thế giới người ta có những quy tắc về thượng tôn luật pháp khác với các anh. Các anh thì chủ trương là thà giết oan hơn bỏ sót. Là người ta, cả thế giới người ta chủ trương ngược lại, thà bỏ sót chứ không giết oan. Đấy là cái sự khác biệt đấy. Anh nói, làm sao anh làm việc? Bây giờ làm việc trong cái chế độ cộng sản như các anh đã quen rồi. Bây giờ anh thấy cái này khó chịu lắm. Theo ông Hiếu, thời gian qua đã nảy ra cuộc tranh luận về cái gọi là quyền im lặng. Sau một hồi thảo luận thì mới đi đến quy định dự thảo luật là người bị bắt, bị tạm giữ, bị can, bị cáo có quyền tự do trình bày lời khai, trình bày ý kiến, không buộc phải đưa ra lời khai chống lại chính mình, cái này thì đúng, hoặc buộc phải nhận mình có tội. Đó, không buộc, anh không buộc người ta, không, anh không được ép cung, nhưng mà người ta im lặng anh cũng không có được cấm đoán người ta im lặng. Anh chấp nhận là không ép cung, nhưng mà phải anh phải trả lời tôi là để trong khi hỏi cung anh gài tới gài lui để cho người ta nhận lộ tội. Đó, cái gọi là điều tra, anh phải để cho anh cho rằng thì phải bắt anh phải nói để khai thác những mâu thuẫn trong lời khai để công an đấu tranh với tội phạm, vấn đề của đấu tranh. Và anh nói thế này, quy định không buộc phải đưa ra lời khai chống lại chính mình hoặc tự nhận mình có tội thì không cần lắm, làm khó khăn cho hoạt động điều tra. Tôi đề nghị quy định lại là người bị bắt, bị tạm giữ, bị can, bị cáo có quyền tự do trình bày lời khai, trình bày ý kiến, không bị ép buộc phải đưa ra lời khai chống lại chính mình, không bị ép buộc rồi, nhưng mà không được im lặng. Anh cũng quên rằng thì cái nền pháp lý của thế giới văn minh là cái gánh nặng dẫn chứng về tội phạm là gánh nặng của anh chứ không phải là gánh nặng của cái người bị can. Giết người, anh cãi ông rồi, giết người đánh người gây thương tích mà bảo là được quyền im lặng không phải trình bày gì cả thì không đúng. Các cơ quan điều tra ra quyền, các cơ quan nêu ra quyền im lặng rất vô lý, không thể chấp nhận được. Anh vẫn cớ là trong trình độ dân trí và điều kiện của chúng ta như vậy thì hoàn toàn không phù hợp, gây khó khăn cho cơ quan đấu tranh. Gây khó khăn để cho anh đừng có xử oan người ta, mà muốn xử tội thì phải khó khăn. Đừng có gây khó khăn, anh phải chấp nhận khó khăn. Rồi anh Trung tướng Lê Đông Phong, Sở Giám đốc Công an thì anh nói thế này, bị can bị cáo không bị ép nhận tội nhưng đừng quy định một cách bắt chước nước ngoài là anh không cần phải khai báo. Anh cho là cái quyền im lặng là bắt chước nước ngoài. Anh gọi là cái đó là cái xu thế thời đại. Và anh cho rằng thì là lời khai vẫn là một chứng cứ, quy định bị cáo không cần khai là máy móc. Xin lỗi anh, ở cái xã hội văn minh của chúng tôi không có phê bình nhau là máy móc hay không máy móc, cái lối đó là cái lối kiểm thảo ở trong nội bộ của anh. Mình nên quy định bị can, bị cáo có quyền tự do trình bày, không bị ép buộc được ý. Đừng nhìn vào một số vụ oan sai mà đảo lộn tất cả. Anh cho là vì anh cái xử oan nhiều quá, bây giờ phải đảo lộn hết. Và thì các ý kiến chấp nhận được sự đồng tình, để những ý kiến khác của đại biểu Đỗ Văn Nương, ủy viên thường trực ủy ban tư pháp, chúng ta quy định quyền im lặng người phạm tội là không đúng. Khi im lặng là lúc chưa có luật sư đồng ý, chưa có luật sư thì người ta không đại đáp gì cả, mà có luật sư rồi mà người luật sư người ta im lặng thì anh luật sư ở đó để chứng kiến cái thái độ của người ta mà anh không thể xuyên tạc được. Chứ không phải là chưa có luật sư thì im lặng đồng ý, nhưng mà có luật sư rồi mà bị can quyết định im lặng thì luật sư cũng ngồi đó để làm chứng, nhau ngày cũng quyết định không im lặng. Giờ thì còn im lặng không khai là bất lợi, không buộc phải khai, phải nhận tội ngầm hiểu là im lặng, không khai báo gì cả. Anh lý luận cái kiểu nhà quê vậy, giết người cướp của cũng không khai báo là không đúng. Chưa, người ta chưa biết là người ta có giết hay không mà anh đã nói là giết người cướp của. anh có trông thấy người ta giết không? Mà cần người, dù là có trông thấy, có giết người, có cái xác chết ở đó, còn phải xét đến cái động cơ. Nếu có động cơ thì người ta được quyền, thí dụ tự vệ chính đáng là một động cơ. Chưa thì anh thấy cái xác chết, anh thấy cái thằng cầm dao là anh kết luận người ta giết người rồi. Đấy là cái thái độ của mấy nhà quê. Tôi nhắc lại là nền luật pháp hiện đại của thế giới văn minh là cái gánh nặng dẫn chứng buộc tội, là gánh nặng của bên công tố chứ không phải là gánh nặng của bị can nó đưa ra cái đó. Chế độ nhà các anh đã xử Đoàn Văn Vươn về cái tội giết người, trong giết người mà không có xác chết mà anh gọi là tội giết người, bây giờ anh cần cãi gì nữa. Và càng cãi thì càng thấy tức cười, cho tôi xin lướt qua. Nhưng mà có mấy anh dân biểu quốc hội thì cũng là anh Trương Trọng Nghĩa, anh Trần Du Lịch thì anh cũng cắt nghĩa, nhưng mà chắc mấy anh công an đầu gỗ này thì anh không hiểu đâu. Bây giờ chế độ các anh, khi mà cái cách mạng cá nó bùng nổ ra thì nó đưa đến cái phong trào là điều tra về cả cái chế độ các anh đã dung dưỡng cái chất độc như thế nào. Chất độc trong cái sản phẩm do tàu nó xà chán thế thì nó làm. Và anh bắt buộc phải đem ra xử một cái vụ mà nước uống có độc. Mà cái nước vụ này là cái người trong cuộc, cái người nhân viên làm ở trong cái hãng sản xuất này, người ta đã có tố cáo nhiều lần rồi. Nhưng mà trong cái bàn kiểm tra, kiểm phẩm này người ta cũng báo cáo rồi mà cái không xử. Bây giờ bị cái vụ cá chết ở Tây Nguyên, Vũng Áng này, anh phải đem ra xử. Tức là gần 1 tỷ chai nước C2 và rồng đỏ bị nhiễm độc, nhiễm độc chỉ từ Trung Quốc đã đi vào cơ thể hàng chục triệu người Việt Nam. Do nước uống C2 và rồng đỏ do ULC sản xuất tại Việt Nam bị nhiễm độc rất nặng. Và đây là một vụ Formosa ngay trên bờ, đây không phải là ăn cá nhiễm độc ngoài biển khơi mà là đã trực tiếp đưa chất độc trì vào cơ thể của hàng triệu trẻ em, hàng triệu học sinh, sinh viên. Và ông Nguyễn Văn Nhiên, Phó Tránh Thanh tra Bộ Y tế cho biết, chúng tôi đang chuẩn bị tiến hành xử lý những hàng không đạt thu hồi, đã thu hồi. Đó, ông anh đã bị tố cáo bây giờ phải thu hồi rồi. Còn về tổng số lượng C2 dòng đỏ bị nhiễm trì trong diện thu hồi, ông Nhiên cho hai đoàn thanh tra đã nhận được số liệu báo cáo của công ty UAC, nhưng đó là số liệu một chiều, chúng tôi phải kiểm tra xác minh trước khi công bố. Tức là đối với 3 lô thuộc diện thu hồi đầu tiên thì số lượng trì, số lượng chi tiết như sau: lô trà xanh hương chanh C2 có số lượng là 23.200 thùng, vâng vâng, lô nước tăng lực hương dâu hiệu rồng đỏ, tức là cũng hàng nghìn chai, hàng vạn chai, hàng vạn thùng. Lô nước tăng lực hương dâu hiệu rồng đỏ có số lượng là 8.995 thùng, mỗi thùng 48 ly, tổng cộng là 431.760 ly rồng đỏ. Như vậy có 556.800 cộng với 297.360 cộng với 434.760 tổng cộng là 1.286.000. 1.286.000 C2 và đồng đỏ nhiễm chỉ cực độc trong ba lô này được USC cố tình tung ra thị trường và chỉ có thể thu hồi được có 1.164 thùng C2, tương đương 28.000 chai đã được tiêu hủy chiều nay. Như vậy số lượng C2 và đồng đỏ nhiễm độc chỉ đã đi vào cơ thể người Việt Nam. Chỉ riêng ba lô đầu tiên là 1.258.000 chai. Con số này gần trùng khớp với thông tin về giá trị hàng hóa vi phạm. Tóm lại là không chối được. Và là người Việt Nam đã ăn xúc động nhiều rồi. Và bản tin ngày 31 tháng 5 của báo Tuổi Trẻ thì loan tin, và Tuổi Trẻ là loan tin rằng là cái công ty UAC này đã bị phạt 5 tỷ 8 đồng vì nước C2 đồng đỏ nhiễm trì. Công ty trách nhiệm hữu hạn UACVN bị xử phạt cho các vi phạm sản xuất bán một số nước trà xanh hơn nhà trà tăng nở tăng, chỉ là cách, tức là tóm lại là Tuổi Trẻ loan tin đã phạt, bị phạt rồi. Và thanh tra Bộ Y tế yêu cầu công ty này thu hồi tối đa 2 lô sản phẩm vi phạm nói trên, tuy nhiên công ty chỉ thu hồi được có 1.184 thùng hàng. Chiều 31 tháng 5, trước sự chứng kiến của thanh tra Bộ Y tế và các phóng viên báo chí, công ty trách nhiệm hữu hạn UAC Hà Nội đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ số sản phẩm này. Trước đó, vụ công ty UAC bị tạm dừng lưu hành 5 lô hàng C2 hương chanh và đồng đỏ, hương dâu do hàm lượng chì cao quá mức công bố, nguyên liệu acid citric cũng có hàm lượng chì cao, nghi vấn công ty, cái này là nghi vấn công ty biếu quà cho quà kép cho cán bộ kiểm nghiệm và cả báo chí làm nóng dư luận. Hiện đã có nhiều cơ quan báo chí có đơn thư gửi công an đề nghị làm rõ vụ việc. Anh ấy là bị tàu nó xâm nhập đến gan đến ruột rồi, không phải vấn đề xâm lược nữa, là nó xâm thực rồi, chứ mà nó xâm lược nữa. Đây là một cái tin nữa chứng tỏ rằng nó xâm thực đến mức độ nào. Bản tin ngày hôm nay của đài A Châu Tự Do: Việt Nam phát hiện đường dây tiêu thụ tiền giả quy mô lớn. Công an Việt Nam vừa bắt giữ 7 người trong một đường dây tàng trữ tiêu thụ tiền giả quy mô lớn trên nhiều tỉnh thành của Việt Nam. Tờ Tuổi Trẻ hôm nay trích lời đại tá Huỳnh Trung Nguyên, phó giám đốc tỉnh Quảng Nam cho biết đây là đường dây tàng trữ và lưu hành tiền giả rất lớn, đối tượng tiêu thụ ở nhiều tỉnh thành và có đầu mối cung cấp chính là người Trung Quốc. Công an tiến hành bắt giữ những người này vào trung tuần tháng 5 vừa qua. Tang vật công an Quảng Nam thu được tại nhà một người bị bắt là 200 triệu đồng tiền polymer mệnh giá 200.000 đồng giả. Người này khai báo là đã mua số tiền trên với giá 25 triệu đồng từ một người Trung Quốc có tên là A Minh. A Minh đã mang số tiền trên bằng đường tiểu ngạch từ Trung Quốc sang giao tại Cao Bằng. Cơ quan công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã điều tra xác định được người Trung Quốc có tên là A Minh, nhưng do người này đang sống tại Trung Quốc nên đến nay vẫn chưa xác định được lai lịch. Vâng, bây giờ lại thêm một vụ nữa là cũng Facebook ở trong nước tố cáo ra ngày 31 tháng 5. Khẩn, nhà máy giấy khổng lồ bên dòng sông Hậu sắp hoạt động. Bây giờ tàu nó làm một cái nhà máy giấy. Một nhà máy giấy bột giấy sắp đi vào hoạt động ở cặp bờ sông Hậu, hạ nguồn sông Mekong, công nghệ và vốn đầu tư từ Trung Quốc. Quy mô nhà máy giấy này là lớn nhất Việt Nam, top 5, tức là trong 5 cái nước trên. Khu vực đặt nhà máy gọi là cụm công nghiệp Cái Cui Nam Sông Hậu, tỉnh Hậu Giang, thực chất là vùng cây ăn trái trù phú với những đặc sản bưởi, cam, sầu riêng, măng cụt, chôm chôm, nhãn, mặn, ổi và những hộ chuyên nuôi cá đồng. Nơi này được và bị quy hoạch làm cụm công nghiệp hồi 2006, nhưng đến nay chỉ có vài doanh nghiệp đi vào hoạt động. Hầu hết đất đai vườn cây ao cá bị thu hồi và san bằng, hiện bỏ hoang tùm đấy. Nó thế giới đất của người ta, đất người ta đang sản xuất, nó lấy, nó tịch thu, nó thu hồi, rồi nó bán cho các dự án không được, bây giờ nó bán cho cái công ty giấy này. Hiện khu vực này không có hệ thống xử lý nước thải trung tâm đảm bảo yêu cầu an toàn, nên việc một nhà máy giấy 100% Và cái blogger này dùng cái chữ mà anh phó thủ tướng Phúc của anh, khi nói đến cái nhãn hiệu và các cái công ty là thì made in Việt Nam, anh gọi là Mazda Việt Nam. Bây giờ blogger này giễu anh là một nhà máy giấy 100% Mazda Trung Quốc khổng lồ đi vào hoạt động đang dấy lên nỗi lo lắng về môi trường cho hạ nguồn sông Hậu Giang, vùng trù khú và giàu đẹp nhất của Mekong Delta. Tóm lại, biển miền Trung chết, rừng Tây Nguyên chết, phải tới đồng bằng sông Cửu Long chết mới đánh sập được sức chống trả xâm lăng của giặc bành trướng Bắc Kinh chứ hả? Và mỉa mai này, chúc mừng sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa của Đảng và chia buồn cho sự chống của hơn 10 triệu dân miền Tây. Đấy là chế độ của nó, chế độ tôi gọi là nhà nước khủng bố. Giờ nó được cho Mỹ cho ăn cà rốt rồi thì nó tiếp tục như cũ, và nó tiếp tục đàn áp tôn giáo. Bản tin ngày 29 tháng 5 của Facebook Danny Đoàn, đàn áp tôn giáo. Công an Lào Cai phá thánh lễ, đánh đập giáo dân và đe dọa linh mục. Công dân ở Lào Cai hôm nay 28 tháng 5 ra mặt khống chế các giáo dân, chặn xe một vị linh mục và đe dọa sử dụng bạo lực nhằm phá hỏng một thánh lễ công giáo. Tin từ địa phương cho biết linh mục Phêrô Nguyễn Đình Thái, phụ tá giáo xứ Lào Cai, đã bị công an áp lực không cho cử hành nghi thức tôn giáo ở giáo họ Mường Khương. Khoảng 100 giáo dân của giáo họ Mường Khương hôm nay đã bị hơn 40 công an viên và binh sĩ biên phòng sách nhiễu và đe dọa. Một người phụ nữ tên Liễu bị một công an viên tên Lâm đánh đập khi cố gắng vượt qua hàng rào an ninh để tới nơi thờ phượng. Một giáo dân cho biết từ khoảng 2 giờ chiều, một lực lượng hàng chục người gồm công an, dân phòng, thanh niên xung phong và binh sĩ biên phòng mặc sắc phục lẫn thường phục đã chốt chặn các cả đường tới một nhà giáo dân nơi sẽ cử hành thánh lễ. Người ta không có nhà thờ, người ta phải cử hành thánh lễ ở nhà dân. Nếu mà nói thì là thánh lễ, thánh lễ thì phải ở nhà thờ chứ không được ở nhà dân. Thì người ta nói rằng chúng tôi xin phép xây nhà thờ, anh không cho phép thì bây giờ anh bắt bẻ chúng tôi là vì không có nhà thờ. Giáo họ Mường Khương nằm cách biên giới Trung Quốc 12 km, nhiều giáo dân phải băng hàng chục cây số đường rừng để đi lễ. Nhà cầm quyền địa phương nói rằng do chưa có nhà thờ cho nên linh mục không được quyền cử hành thánh lễ. Nhưng các giáo dân cho biết giáo xứ Lào Cai đã nhiều lần gửi đơn đến nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam xin phép xây dựng nhà thờ, nhưng đơn của họ không được giải quyết. Cái chế độ của đất cầm quyền double standard là như thế rồi. Bây giờ bản tin cuối cùng, tôi muốn kết thúc bằng một cái tin liên quan đến Lê Thị Kim Thu của Exodus Foundation của chúng ta. Đây là bản tin của web Mạch Sống của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng và cơ quan gọi là Both People SOS. Dân văn Việt Nam bước đầu quốc tế vận. Bốp Pi Vân đã thông báo ngày 29 tháng 2, đầu tháng 8 tới đây chúng tôi sẽ tạo cơ hội để tiếng nói của người dân bị cướp tốt ở Việt Nam được cất lên tại diễn đàn xã hội dân sự lớn nhất Đông Nam Á, năm nay được tổ chức ở thủ đô Đông Timor. Dự trù sẽ có 1.000 người đại diện các tổ chức xã hội dân sự tại 11 quốc gia Đông Nam Á và nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế tham gia. Đây sẽ là lần đầu tiên tiếng nói của dân oan trong kép, tiếng nói của dân oan Việt Nam chính thức được đưa vào diễn đàn này. Qua đó, chúng tôi kỳ vọng sẽ nối kết các cuộc tranh đấu chống nạn cướp đất ở Việt Nam với những nỗ lực tương tự ở nhiều quốc gia Đông Nam Á khác. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch Both People SOS phát biểu, đó là bước đầu cần thiết để thu hút sự chú ý và can thiệp của quốc tế. Tại diễn đàn xã hội dân sự ASEAN năm ngoái, tổ chức Kuala Lumpur, Malaysia tháng 4 năm 2015, Both People SOS đã sắp xếp để hai thành viên của giáo xứ Cồn Dầu Đà Nẵng lên tiếng. Họ là nạn nhân của chính sách cướp đất của chính quyền Đà Nẵng và đã phải đi tị nạn sau khi sứ đạo của họ bị càn quét bởi nhiều trăm cảnh sát cơ động. Tuy nhiên, đó chỉ mới là Cồn Dầu lên tiếng cho sứ đạo Cồn Dầu. Năm nay chúng tôi muốn nêu lên vấn nạn của người dân bị cướp đất nói chung ở Việt Nam. Để thực hiện việc này, Both People SOS sẽ đưa đến diễn đàn xã hội dân sự ASEAN sắp đến một phái đoàn gồm nạn nhân của nạn cướp đất mà nay đang có mặt ở ngoài Việt Nam. Một trong số những người này là cô Lê Thị Kim Thu, hiện ở Hoa Kỳ. Cô Kim Thu đã tranh đấu chống lại nạn cướp đất từ năm 1988 và đã bị ba lần đi tù, lần tù đầu là năm 1997 với thời gian tù là 30 tháng, lần thứ hai năm 2008 với 18 tháng tù, và lần ba vào năm 2012 với 24 tháng tù. Đó là chưa kể trên 20 lần bị giam giữ ngắn hạn ở các đồn công an và rất nhiều lần bị sách nhiễu với hình thức mời làm việc hàng ngày của mình, của chính quyền địa phương. Bây giờ xin xem thân thế về hoạt động của Kim Thu ở blog Việt Nam Exeter. Chúng tôi đang cần sự tài trợ của các mạnh thường quân để trang trải cho phái đoàn 3 người đến dự hội nghị xã hội dân sự ASEAN năm nay để lên tiếng về nạn chính quyền cướp đất của nông dân, của các cộng đồng sắc dân bản địa, các của các giáo hội ở Việt Nam. Tổng chi phí cho phái đoàn được ước tính là 6.000 Mỹ Kim. Xin gửi các đóng góp trợ giúp về cho Both People Network Land Rights 6066 Leesburg Pike Suite 100 Fulchurch Virginia 22041. Mọi đóng góp để được miễn phí. Là bản tin cuối cùng cho bản tổng hợp tin tức ngày hôm nay. Và kết luận ngắn của tôi là xu thế thời đại tiếp tục đặt ưu tiên đối phó với cái lực cản của cộng sản sống sót, trong khi cái lực cản thứ hai là Hồi giáo cực đoan khủng bố đang bị đẩy lui, và cái ưu tiên đối phó vẫn là bọn cộng sản sống sót cả ở châu Âu lẫn ở Á Châu Thái Bình Dương. Và với cái xu thế thời đại và kế hoạch làm việc như thế thì rất có lợi cho Việt Nam. Mặc dù là một chuyến đi của ông Obama vừa rồi không đặt vấn đề, đặt nhẹ vấn đề nhân quyền, trong khi đặt nặng vấn đề là bãi bỏ vũ khí, cấm vận vũ khí sát thương cho Việt Cộng để kéo nó vào cái quỹ đạo của Mỹ và kéo nó một bước xa lánh ông chủ tàu của nó là tàu cộng, và được quỹ kéo như thế trong khi là không có chủ trương, nói với nó rằng không chủ trương thay đổi thể chế, thì nó tiếp tục bộc lộ cái bản chất nhà nước khủng bố của nó cai trị như cũ. Và bây giờ trong cái xu thế đó thì người Việt Nam tiếp tục đứng lên tự lực đấu tranh. Và cái cảnh báo của tôi ngày hôm nay đối với chế độ khủng bố, nhà nước khủng bố của Việt Nam Cộng sản là đừng có tưởng rằng được nới tay trong giai đoạn này là sẽ được nới tay mãi mãi. Ngày nào mà cái chỗ dựa của bọn Việt Nam Cộng sản là tàu cộng bị đẩy vào thế thủ hoặc là bị bó tay không còn được, không còn tung hoành như trước nữa, thì số phận của các ngươi sẽ ra sao? Đó là cái lời cảnh báo của tôi ngày hôm nay, và để xem cái lời cảnh báo của tôi bao lâu nữa thì nó có hiệu lực. Tôi xin hết.